Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nỗi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làng cùng tư quên mất cả đường về. Quê nhà đức từ phù Di Đà đang trông mong chờ ta, sớm trở lại cố hương, hướng ra tại pháp vương, sống hạnh phúc chân thường trong suối nguồn yêu thương của đức Phật Di Đà nơi cực lạc quê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Như quý vị đã biết, từ ngàn xưa mãi đến ngày nay, nhân loại cứ mãi ngụp lặn trong sự mê vọng của chính mình. Nhìn hiện tượng giới mà ta cứ ngỡ đó như là một thực thể cố định. Đối với tâm linh thì ta xem như là một thực thể thường hằng. Sống trong biển nước mắt của đau khổ và bùn nhơ của dục vọng, con người luôn hướng đến một chân trời xa xăm nào đó để mong cầu hạnh phúc an vui. Và cái sự chán khổ cầu vui đó có thể nói là cái khát vọng muôn thuở của con người. Chính vì thế mà nó đã được đặt ra là một chủ đề quan trọng, được đặt ra ở các chân trời triết học và đã được mời gọi ở chân trời tôn giáo. Như thi sĩ Chế Lăng Viên cảm khái được nỗi đau khổ của cuộc đời, cho nên thi sĩ đã không ngần ngại gửi gắm tâm sự của mình qua bài thơ: Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu sầu đau khổ với buồn lo. Đối với thi sĩ, cuộc đời này đầy dẫy những nỗi khổ đau, cho nên thi sĩ muốn tìm đến một chân trời nào đó dù ở nơi đây phải chịu cảnh cô đơn, giá lạnh một mình cũng chấp nhận chịu. Để làm gì vậy quý vị? Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu sầu đau khổ với buồn lo. Thi sĩ muốn trốn đời vì chán ngán sự đời. Vậy thử hỏi quý Phật tử chúng ta là những người học Phật rất nhiều năm, đối với cuộc đời này quý vị có chán không? Chán hả? Chán rất là nhiều. Tại sao là chúng ta lại chán như vậy? Chán vì ở cõi đời này đầy dẫy những thứ đau khổ. Không phải chỉ có ba khổ, không phải chỉ có tám khổ, mà vô lượng thứ khổ, phải không quý vị? Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ. Rồi có con cũng khổ, không con cũng khổ. Đủ thứ, vô lượng thứ khổ, chứ không phải chỉ có ba thứ khổ, cũng không phải chỉ có tám thứ khổ căn bản mà chúng ta đã học. Vì chứng kiến trước những nỗi đau khổ của cuộc đời, có một số người họ nhàm chán, rồi họ không biết làm gì, mượn chén rượu để giải sầu. Cho nên bảo rằng đời đáng chán hay không đáng chán, cất chén quỳnh xin hỏi bạn tri âm. Mượn cái chén rượu để giải sầu, mượn chén rượu như là người bạn tri âm, gửi gắm bao nỗi niềm tâm sự của mình. Uống rượu để giải khuây. Người Phật tử chúng ta không có quan niệm như những người ở thế gian, chán nản rồi tiêu ma đi ý chí, chán nản rồi uống rượu để giải sầu quý vị à. Mà biết khổ thì quý vị phải truy nguyên nguồn gốc của sự khổ là do đâu để diệt trừ. Biết khổ, quý vị phải đoạn trừ cái nguyên nhân gây ra đau khổ và hướng đến sự diệt khổ, hướng đến con đường giải thoát an vui. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa sống trong ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cung tần, mỹ nữ, Ngài có quyền thừa hưởng tất cả những dục lạc ở thế gian. Nhưng Ngài biết rằng cái vui đó chỉ là cái vui giả tạm. Còn hạnh phúc, còn cái mà người đời cho là hạnh phúc, khi được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, vinh hoa phú quý đó quý vị, đối với Đức Thế Tôn, Ngài chỉ xem nó như là bọt nước đầu gờn. Cái vui, cái hạnh phúc đó mong manh giả tạm lắm. Mà cái khổ nó lại triền miên đeo đẳng theo chúng ta, như hai bánh xe lăn theo dấu chân của con bò vậy quý vị à. Con người ai cũng muốn tránh xa cái khổ, vì chán khổ cho nên muốn tránh xa cái khổ, mà cái khổ cứ đeo đẳng. Ham thích an vui, mưu cầu cái an vui hạnh phúc đó, mà sự an vui đó cứ mãi tránh xa chúng ta, phải không quý vị? Vì vậy mà phàm là người học Phật, phàm là người tu Phật, nhất là những người tu tịnh độ, Đức Phật dạy chúng ta phương tiện để giúp cho quý vị đi thẳng vào ngôi nhà tịnh độ, giúp cho quý vị hiện đời tinh tấn, nỗ lực, chuẩn bị tư lương thật tốt, làm hành trang cho mình trên bước đường trở về quê hương cực lạc. Thì cái cửa cổng phương tiện đầu tiên là quý vị phải có cái tâm chán khổ cầu vui. Chán cái khổ gì? Chán cái khổ ta bà. Và cầu cái vui gì vậy quý vị? Cầu cái vui ở miền cực lạc. Người nào có được cái tâm chán khổ ta bà thì họ mới mạnh mẽ mong thoát ra khỏi cảnh khổ ta bà này. Một đời phải ra khỏi, một đời phải giải quyết cho xong, tạo thành một năng lực để thúc đẩy họ trên tiến trình tu tập. họ dụng công, nỗ lực, tinh tấn, có thể một đời này giải quyết cho xong vấn đề sanh tử khổ đau. Và vì có cái tâm ưa thích cầu cái vui ở miền cực lạc, cho nên chúng ta mới tha thiết cầu sanh, tha thiết hằng ngày chí thành cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nỗi lòng tha thiết của chúng ta chẳng khác nào như lữ khách xa quê, xa cố hương, xa quê hương cố quán lâu ngày, mong mỏi trở về nơi quê hương của mình ra sao thì ta mong mỏi về cực lạc cũng y hệt như vậy. Đối với Đức Phật A Di Đà, ta mong mỏi trở về bên cạnh Ngài y hệt như đứa con thơ xa cha xa mẹ lâu ngày, mong trở về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ vậy. Nhờ có cái tâm chán khổ cầu vui cho nên tạo thành năng lực khiến cho người tu tịnh độ thành tựu chánh niệm ngay trong hiện đời, có cái tâm chí thành tha thiết dụng công niệm Phật và hướng về Tây Phương cực lạc, có đầy đủ ba thứ tâm: chí thành tâm, thâm tính tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Như thế mà theo tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng nếu có chúng sanh nào trong mười phương muốn giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới mà ở địa vị phẩm vị thượng phẩm thượng sanh đó, người được thượng phẩm thượng sanh thì người đó phải cái tu nhân, cái quá trình tu nhân của họ là phải phát ba thứ tâm: chí thành tâm, thâm tính tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba thứ tâm đó sẽ được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới ở phẩm vị rất cao, đó là thượng phẩm thượng sanh. Vì vậy mà cái tâm chán khổ ta bà cầu vui cực lạc, người tu tịnh độ chúng ta phải phát khởi cái tâm này. Hỏi lại quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn chúng ta đây, quý vị kiểm soát lại coi, quán sát lại coi, mình có phát khởi cái tâm nhàm chán cảnh giới ta bà chưa quý vị? Có chán chưa? Hay là vẫn còn tham luyến cảnh giới ta bà? Đối với miền cực lạc, ở thế giới Tây Phương cực lạc là một thế giới thuần vui, không có các thứ khổ đó. Quý vị có cái tâm tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương cực lạc chưa? Nếu chưa có thì chúng ta chưa đủ điều kiện để vãng sanh đâu quý vị ạ. À, vì tầm quan trọng đối với người tu tịnh độ muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh, tầm quan trọng của cái tâm chán khổ cầu vui sẽ tạo thành năng lực giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại của dòng đời, năng nổ tinh tấn để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Cho nên hôm nay con mạn phép mượn chủ đề chán khổ ta bà cầu vui cực lạc làm món quà Phật Pháp kính trao tặng cho toàn thể quý Phật tử. Trước hết con xin mạn phép định nghĩa hai chữ ta bà. Nguyên ngữ tiếng Phạn gọi là Saha, Trung Hoa dịch là kham nhẫn, là kham khổ, có nghĩa là đối với chúng sanh ở cảnh giới ta bà này, cam lòng chịu đựng những nỗi thống khổ mà không có ý mong cầu thoát ly đó quý vị. Vì vậy mà gọi là ta bà. Còn cực lạc là gì? Quý vị đọc lại trong bản kinh A-di-đà đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã giới thiệu cho Tôn giả Xá Lợi Phất cùng Pháp hội đại chúng cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Và Ngài bảo rằng giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A-di-đà. Mà tại sao cõi đó được gọi là cực lạc? Vì chúng sanh ở cõi đó không có các thứ khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui, cho nên gọi là cực lạc. Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đẳng họ chư lạc, cố danh cực lạc. Đoạn kinh văn này quý vị đã đọc và có người đã thuộc rồi. Vì chúng sanh ở cõi nước này không có các sự khổ mà chỉ hưởng hùng sự vui, cho nên gọi là cực lạc đó quý vị. Như vậy thì khi định nghĩa hai chữ cực lạc có nghĩa là thuần vui, hết sức vui. Ở cảnh giới này là một cảnh giới hết sức là vui. Cực ở đây là có nghĩa là hết sức, rất là vui nghe quý vị. Giờ đây chúng ta có cái nhận thức như thế nào đối với cảnh giới ta bà và cảnh giới cực lạc? Giữa hai cõi, cõi này và cõi kia đó quý vị, cõi này là cõi ta bà, cõi kia là cõi cực lạc, chúng ta có một cái nhận thức như thế nào đây? Để phát khởi cái tâm nhàm chán cái khổ ta bà và mong cầu cái vui ở miền cực lạc. Ở cảnh giới ta bà đây là một cảnh giới vô thường quý vị à. Quý vị thấy vô thường không? Tại sao gọi là vô thường? Nó không thường hằng mà nó luôn biến đổi sanh diệt, cho nên gọi là vô thường. Từ thân vô thường cho đến tâm cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường nữa. Cảnh giới ta bà này từ thân, tâm cho đến hoàn cảnh đều vô thường. Còn cảnh giới cực lạc thì thân chân thường nghe quý vị, tâm cũng chân thường và cảnh giới cũng chân thường, khác hẳn với cảnh giới ta bà chúng ta. Ở cảnh giới ta bà đầy dẫy những thứ đau khổ, nào là tam khổ, nào là bát khổ, nào là luân hồi khổ. Nhưng ngược lại ở cảnh giới cực lạc thì không có các thứ khổ đó, không có tam khổ, không có bát khổ và không có luân hồi khổ. Chúng ta phải có một sự nhận thức so sánh rõ ràng để phát khởi cái tâm nhàm chán cái khổ ta bà và ưa thích hâm mộ cõi cực lạc, nguyện sanh về. Cái tâm chán khổ cầu vui này, ngài Triệt Ngộ Đại Sư ngài bảo rằng đó là yểm ly và hâm nguyện. Yểm có nghĩa là chán, chán ghét cõi ta bà, mong cầu thoát ly, cho nên gọi là yểm ly. Hâm nguyện, hâm có nghĩa là ưa thích, là hâm mộ, là ưa thích. Ưa thích cõi cực lạc để nguyện sanh về. Vì vậy mà dùng cái chữ yểm ly và hân nguyện để nói. Chúng ta so sánh xét thấy coi ở cảnh giới ta bà này vô thường không nha. Từ thân tâm cho đến hoàn cảnh có vô thường không quý vị? Thân chúng ta có vô thường không? Mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng. Ngoảnh nhìn lại bây giờ, những nét tài qua đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Phải không quý vị? Hân chúng ta vô thường lắm, thấy đó rồi lại mất đó. Vừa rồi con đi đến một đạo tràng ở Tân Hồng để giảng. Giảng ở nơi đạo tràng đó vừa xong, trở về quý vị thì hay tin một người Phật tử. Mà cô Phật tử này là một cô Phật tử thuần thành, mến mộ Phật Pháp, thường hay gọi điện tha thiết mong cầu con đến nơi đạo tràng của chùa ấy để giảng Phật Pháp, chia sẻ cùng quý Phật tử. Khi đi đến nơi chùa ấy giảng xong rồi thì Phật tử này còn hát một bài để cúng dường, bày tỏ cái tấm lòng hân hoan vui mừng khi chào đón con đến đó. Lúc mà con trở về mới tới chùa thôi thì được tin cô này bị đụng xe rồi, tai nạn giao thông xảy ra, thấy đó rồi mất đó nghe quý vị. Huynh đệ Phật tử chúng ta ngồi trong đạo tràng tu tập hôm nay đây, nhưng mà chưa biết ngày mai vắng mặt nào nữa. Vắng mặt rất nhiều rồi đó quý vị à. Chúng ta nhìn quanh coi, có những người bạn đồng tu với mình bây giờ đã vùi sâu dưới đồng đất lạnh rồi. Vô thường đã đến cướp đi mạng sống của người ấy. mà vô thường không có buông tha người nào đâu. Không phải nơi nghĩa địa chỉ dành chôn những người tuổi già đầu bạc nha quý vị, mà nơi nghĩa địa kia chôn bất kỳ một ai dù là già hay là trẻ. Ở nơi chiếc quan tài kia không phải để chôn xác những người già, mà có những người tuổi hãy còn xanh vẫn phải vùi sâu với lòng đất lạnh. Sự vô thường chúng ta nhìn thấy, nếu quý vị có được cái cặp mắt tinh nhuệ nhất, quý vị sẽ nhìn thấy mỗi một ngày trôi qua như vậy. Nghe quý vị, chúng ta già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây một, chứ không phải đi như là chúng ta quan niệm năm nay mình già hơn năm rồi, mà già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây một. Trong thân của chúng ta đây, các tế bào nó hoại diệt luôn. Từ cái chỗ hoại diệt và sinh trưởng của các tế bào đó đã âm thầm đưa chúng ta từ trẻ đến già, từ già đi lần đến cõi chết. Mà đây là sự thật. Vậy mà chúng ta không nhận ra được sự thật này. Thân này vô thường lắm quý vị ơi. Con xin mượn những lời thơ để gửi gắm nói lên cái ý nghĩa vô thường đây. Thí dụ như quý vị hiểu vô thường nè: hôm nay chung mặt ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Vô thường đó. Hôm nay mình ngồi đây chung mặt tu tập, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào, nghe quý vị. Nhưng mà xa đó, hiểu như vậy còn xa đó. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Tối đêm nay quý vị bỏ đôi giày, đôi dép ở dưới giường, leo lên giường ngủ. Chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường mang đôi dép lại, dép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết được ngày mai, khó bảo đảm được ngày mai đâu quý vị ạ. À, đừng nghĩ rằng tôi hẹn 10 năm, 20 năm hay là dài năm nữa tôi làm xong việc này việc nọ rồi lúc đó tôi mới an tâm mà tu. Vô thường nó không cho chúng ta chờ đợi và hẹn, và ta cũng không thể nào điều đình được với đội binh của thần chết đó quý vị. Không có điều đình được nha, quý vị nhớ như vậy. Mà nếu nói hiểu cái nghĩa vô thường như vậy thì con xin thưa rằng cũng còn xa nghe quý vị. Giờ hiểu gần thêm một chút nữa đây. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, quý vị thở ra thử một cái đi, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Có khi thở ra mà không hít trở vào nữa thì thôi, ngàn năm một giấc im lìm rồi. Một hơi thở ra khó mong được hít vào. Mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở thôi quý vị à. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có ghi lại câu chuyện, một hôm Đức Phật hỏi các vị sa môn đời người trong bao lâu. Thì vị sa môn thứ nhất đứng lên trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời người sống chừng dài hơn. Đức Phật lắc đầu, ông chưa có hiểu đạo. Vị sa môn thứ hai đứng dậy thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời người chỉ trong chừng một bữa ăn thôi. Đức Phật cũng lắc đầu, ông cũng chưa hiểu đạo. Vị sa môn thứ ba đứng lên và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ trong một hơi thở. Đức Phật gật đầu, ông mới là người hiểu đạo. Dài hôm cũng còn xa nghe quý vị. Đức Phật bảo rằng ông chưa hiểu đạo, mà chỉ trong một bữa ăn Đức Phật cũng nói rằng ông cũng chưa hiểu đạo, chỉ trong một hơi thở mà thôi. Vì vậy mà Đức dạy lại chúng ta như thế này. Quý vị khéo léo vì nghĩ ý thức đến sự vô thường đó. Những người nào mà 60 tuổi cho đến 70 tuổi nghe quý vị, đến nhà mình chơi đó, bà con thân quyến gì từ 60 đến 70 tuổi đến nhà mình chơi thì quý vị có thể cho họ ngủ một đêm thôi nha. Từ 70 nghe quý vị, từ 70 tuổi cho đến 80 tuổi thì quý vị tuyệt đối không cho họ ngủ lại đêm nha. Vô thường đến coi chừng mang quả đó. Ở Việt Nam chúng ta thì không có cái kiểu mà người ta chết ở nhà ai là người đó chịu trách nhiệm mang quả. Chứ ở bên nước ngoài người ta sợ lắm. Tuyệt đối ai chết ở nhà mình là người đó chịu trách nhiệm. liên lụy, người ta rất sợ quý vị à. Vì vậy mới dạy mình từ 60 tuổi, 70 tuổi thì quý vị chỉ cho ngủ một đêm thôi nha. 70 tuổi đến 80 tuổi thì ăn một bữa cơm là đi liền nha quý vị. Còn 80 tuổi trở lên thì không cần ăn uống nữa, một câu hỏi chào hỏi rồi thôi, đi về. Ở đây mang quả lắm, vô thường mà. Cái sự vô thường nó như vậy đó quý vị ạ. Đức Phật đã nói lên cái ý nghĩa vô thường này mà bản thân chúng ta không nhận ra được quý vị ạ. Mình không tin, nhưng mà đó là chuyện có thật nha. Có một anh chàng nọ, con tự đặt anh ta tên là Lém Đại đi, cho dễ hiểu. Anh chàng này đi chơi quý vị ạ, đi chơi về quá nửa đêm, trời mưa to, anh ta mới ghé vào trong một cái miếu quan để ngủ nhờ. Tối đêm đó anh nằm ở dưới bàn thờ, bàn thờ thần linh đó, thì lúc đó anh nghe tiếng sột soạt và bước chân chạy la hét. Anh mới giật mình mở mắt ra, thì chàng Lém này nhìn thấy có hai con quỷ, một con quỷ trắng và một con quỷ đen. Con quỷ trắng vác cái xác chết của một ông cụ già 80 tuổi chạy vào trong miếu quan để ăn thịt. Con quỷ đen chạy rượt đuổi theo để giành cái xác đó, để giành cái thây ma đó. Nhìn thấy rõ ràng con quỷ trắng là người khiêng cái thây ma, vác cái ma vào trước. Vậy mà con quỷ đen nhào tới giành giật. Hai con quỷ tranh với nhau cái xác chết. Anh chàng Lém này vốn là người đa sự nhiều chuyện lắm, nằm yên thì được rồi, không chịu, chạy ra nói làm trọng tài, tôi xử cho. Tôi thấy rõ ràng con quỷ trắng vác cái xác chết này vào, cho nên con quỷ đen không có được giành kiểu đó, đâu ra đó rõ ràng. Nghe nói như vậy thì con quỷ đen nó giận đùng đùng, và nó nói đồ nhiều chuyện, đồ lẻo mép nè. Nó mới bẻ một cánh tay của anh chàng Lém ăn thịt. Thì con quỷ trắng nhìn thấy cảnh tượng đó, vì binh giật mình mà người thanh niên bị liên lụy mang họa. Con quỷ trắng nó mới bẻ cánh tay của ông cụ già 80 tuổi là cái xác chết đó quý vị, thế vào trong thân của cậu Lém này. Quỷ đen thấy như vậy bẻ thêm một cái cánh tay còn lại, quỷ trắng cũng bẻ cánh tay của ông cụ già thế vô. Cứ như thế mà con quỷ đen lần lượt bẻ lấy cái thân phần nào của anh chàng Lém ăn thịt, thì con quỷ trắng nó lại thay thế vào thân phần đó của trên xác ông cụ già 80 tuổi, thế vào cho anh chàng Lém. Khi gà vừa gáy sáng thì hai con quỷ biến mất. Anh chàng Lém hú hồn hú vía chạy một mạch về tới nhà của mình, vừa chạy vừa thở. Vừa tới nhà anh ta mới gõ cửa, người vợ ở trong nhà mới mở cửa ra, thấy một ông cụ già đầu tóc bạc phơ, lưng còng nữa, mặt mày nhăn nheo hết, mới hỏi bác ơi, giờ này mới sáng, bác đi tìm ai, bác tìm người nào, bác có đi lộn nhà hay không? Thì anh chàng Lém này mới trả lời, mình ơi, mình không nhìn ra tôi sao? Tôi là chồng của mình đây nè, tôi là Lém đây nè. Bà vợ bà lắc đầu, bà nói, bác ơi, bác có lộn không? Chồng của con đâu phải như thế này, chồng của con đâu phải là một cụ già đâu tóc bạc phơ nhăn nheo còng lưng như vậy. Nhưng mà quả thật chàng Lém đã biến thành ông cụ già 80 dưới sự thay đổi của hai con quỷ trắng và đen đó quý vị. Câu chuyện này Đức Phật kể lại và được ghi nhận vào bài kinh Bách Dụ, tức là 100 bài kinh ví dụ mà Đức Phật đã kể. Chúng ta tin không quý vị? Tin có con quỷ trắng, có con quỷ đen lần lượt thay đổi thân xác của chàng Lém trẻ tuổi đẹp trai kia trở thành một cụ già 80 tuổi, tin không quý vị? Không tin chứ gì, nhưng đó là sự thật. Hai con quỷ trắng và đen đó gọi là hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường nha quý vị, ngày và đêm đó. Quỷ trắng là biểu trưng cho ngày, quỷ đen là biểu trưng cho đêm. Mà người đời họ thường dùng cái câu hắc bạch vô thường để chỉ cho ngày và đêm. Thời gian ngày và đêm đã lần lượt âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta. Mới ngày nào mắt hãy còn xanh, mày còn thấm, bây giờ đã trở thành một cụ già râu tóc bạc phơ, quý vị tin không?
Tin, đó là sự thật đó quý vị à.
Đức Phật kể câu chuyện đâu phải là tự Ngài đặt ra rồi nói vô căn cớ, mà rõ ràng Ngài nói một cách rõ ràng, điều này người ta không chấp nhận, không nhìn thấy được lẽ thật đó. Nhưng với Phật nhãn, với cặp mắt trí tuệ của Phật, Ngài đã nhìn thấy rõ được điều này. Và Ngài nói: hắc bạch vô thường, ngày và đêm cũng đã lần lượt thay đổi thân xác chúng ta, từ một người tuổi trẻ đẹp trai đẹp gái mà bây giờ trở thành một cụ già 80 gần đất xa trời rồi quý vị ạ. Đó là một sự thật mà quý vị phải nhận ra được sự thật này, nhận ra lẽ vô thường từ nơi thân của mình thôi quý vị thấy vô thường lắm, mới thấy mạnh sưng sững nghe quý vị, đùng một cái đi siêu âm là bị ung thư liền, mới thấy đi đứng nói cười đùng một cái là nằm ở trong quan tài rồi. Sự vô thường đó nếu chúng ta không cảm nhận được thì quý vị chưa có được con mắt học Phật, chưa có được con mắt trí tuệ đâu. Và không thấy được lẽ thật này cho nên chúng ta cứ mãi mê đắm nhiễm say sưa đối với các pháp hữu vi, bản chất của nó vốn vô thường. Mình chấp trước, mình đắm nhiễm, mình mê, mình say, đắm trước vào đó cũng vì không nhìn ra, không nhận thấu cái lẽ thật này đó quý vị à. Thân đã vô thường rồi, tâm còn vô thường nữa. Nay về mai khác, phút trước nghĩ khác, phút sau nghĩ khác, cho nên ai nói cái gì thì 1, 2, 3 lẹ làm liền nghe quý vị, để hồi mình đổi ý đó. Bản thân mình thôi, bản thân mình thôi, mình tự nói với lòng mình: tôi bữa nay nhất định đi đến chùa Linh Sơn họ Bác Quan Trai, nghe học Phật Pháp, tu học một ngày. Nhưng mà nói rồi chút xíu đổi ý liền. Ai hứa với mình cái gì thì quý vị nói thôi, muốn làm thì làm liền đi, đừng hứa nha. Vì ngày mai là ngày không bao giờ có, đừng hứa. Nhưng mà ngặt một nỗi, mình là con trai và con gái nhà họ Hứa đó quý vị. Hứa gì? Hứa văn hẹn, hứa thì hẹn, hứa và hẹn không à. Ngày mai này, mai mốt này, mai mốt này tôi làm ăn khá giả rồi thì tôi sẽ buông bỏ hết, tôi đi chùa cho mà coi, tôi tu cho mà coi, tôi niệm Phật một ngày bao nhiêu câu Phật hiệu cho mà coi. Hứa hẹn không à. Mình vốn là con trai và con gái nhà họ Hứa, mà hứa một ngày mai là một ngày không bao giờ có đâu quý vị ạ. À, hứa như thế nào đây? Hứa là sẽ làm cái này, nhưng mà hồi lại đổi ý ngay. Cái tâm cũng vô thường lắm. Con kể cho quý vị nghe, đây là cái chuyện xảy ra thật đó, không phải là đặt chuyện mà nói nghe quý vị. Có một cô Phật tử gọi điện đến chùa, nói cho gặp cô Hạnh muốn đi phóng sanh. Quý cô nói không có cô Hạnh, bây giờ có cô Lan được không? Nói được, càng tốt nữa. Nói cô ơi, cô làm ơn nói quý cô mua giùm con, mua giùm con 1 tấn cá để ngày mai này 49 ngày của mẹ con. Con gia đình con sẽ có 20 người xuống để đi phóng sanh, mua giùm con 1 tấn cá. Mà quý vị biết không, hỏi mấy giờ, hỏi mấy giờ đàng hoàng, cô tên gì, nói pháp danh đàng hoàng nha. Phật tử rất là đông, nghe nói Phật tử làm thất cho mẹ mà phát tâm làm những việc thiện, phóng sanh để hồi hướng cho mẹ mình là điều rất quý. Vừa xong rồi thì hỏi mấy giờ cô đến, nói là 7 giờ gia đình con, tất cả là 20 người đến. Đi phóng sanh xong về thỉnh quý cô tụng một thời kinh để cầu siêu độ cho mẹ con nữa. Con nói vậy là việc làm rất là tốt rồi. Qua ngày mai chờ từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ ôm xô luôn. Ôm xô 1 tấn cá luôn. Rồi bây giờ không biết ai nữa, lặng luôn không biết ai. Cho nên bây giờ tụi con kinh nghiệm rồi, ai điện thoại đến nhào mua cá giùm xin cho con số điện thoại. Xin cho con số điện thoại rồi cái cúp máy gọi lại cái số đó, phải cô tên gì đó không?
cho nó chắc ăn nha quý vị, tại vì ôm xô nhiều lần lắm rồi. Cả tấn cá mười mấy triệu bạc, ở chùa mình làm gì có tiền. Mà nguyên do ôm xô là tại vì người ta đổi ý. Tính đi tính lại mười mấy triệu, nếu mà mình làm thì cả mấy tháng trời dành dụm mới được mười mấy triệu, bây giờ đem tiền đổ sông đổ biển sao? Nghĩ như vậy đó quý vị. Cho nên đổi ý cái tâm vô thường lắm. Rồi có lần Phật Tật Tử cũng điện thoại đến, nói gần đến mùa Du Lan rồi, năm nay cô cho biết một cái y dân giường bao nhiêu nhiêu tiền vậy cô? Con nói một cái y như vậy là 100 ngàn. Thì con mới nói tính đi tính lại, nói thôi cho con gia đình con hùng phước với nhau để cúng dường 20 cái y. 20 cái y mừng lắm phải không quý vị? Tại chùa Hưng Thiền gần 200 cô mà Phật tử đó cúng dường 20 cái y thì cũng được 20 vị. Rồi mới hỏi cô tên gì, cậu mới nói cô ghi tên con là pháp danh Diệu gì đó ha, thôi kệ Diệu Vàng đại đi. Rồi cậu mới nói ghi tên con vậy đó, chút xíu nữa nửa tiếng đồng hồ sau con đi tới nơi con đưa tiền cho cô. Rồi con mới nói sẵn dịp cô nguyện đang đi trên thành phố, con điện thoại lên nói cô nguyện mua thêm 20 cái y nữa, có Phật tử người ta cúng dường. Cô nguyện nói vậy thôi con cắt xong rồi cô gửi tiền lên sau nha. Nói không đâu, ta chút xíu nữa ta đem tiền lại cúng dường đây. Quý vị biết không, chờ hoài đâu mất tiêu luôn, Diệu Vàng đâu không thấy. Không thấy Diệu Vàng nữa rồi. Rồi hỏi lại thì thôi, không có ai hết á. Nói vậy chứ mình không biết người đó là người nào. Mà thường thường gọi đến chùa, gọi điện đến chùa và báo như thế này, báo như thế nọ. Cho nên bây giờ tụi con dặn, ai gọi điện đến báo á, xin cô cho biết số điện thoại tên gì nha, cho biết số điện thoại. Rồi muốn cho chắc ăn một chút xíu, 5 phút sau mình gọi lại, cô ơi hồi nãy cô gọi số này, cô báo Phật tử đến chùa bao nhiêu người ăn cơm, có phải không cô? Thì giờ này cô đang đi tới đâu rồi, để cho mấy huynh đệ biết mà chuẩn bị. Có khi báo rồi đi luôn, không trở lại nữa quý vị ạ. À, cái tâm họ thay đổi. Một lần Phật tử đó đến nói cô ơi, con gửi cho cô tiền. Hỏi tiền gì vậy cô? Cái cậu mới nói có năm đó cũng lâu rồi nha, 3 năm rồi, con có hứa là con cúng dường 10 cái y, 20 cái y. Nhưng mà lúc đó kẹt cái gì đó con không có thực hiện được. Rồi con ngày qua tháng lại con quên rồi, bây giờ con sợ mất nợ. Mình hứa rồi mà mình không làm, mình sợ thất hứa thất nguyện. Cho nên 3 năm sau trở lại đưa tiền 20 cái y. Quý vị thấy cái tâm mình nó thay đổi vô thường dữ lắm, rất là vô thường. Cho nên ai nói yêu thương mình, quý vị cũng đừng có tin nha, chưa chắc à nha. Khi thương thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chia nhơ đó. Lúc mà họ thương rồi nghe quý vị, cái trái ấu họ cũng bảo rằng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng che méo. Khi thương rồi cái gì mình nói ra cái gì họ cũng nói phải hết, mà lúc mà họ ghét rồi thì mình nói phải họ cũng cho là quấy nữa. Mình đừng bao giờ tin nghe quý vị. Có lần con cũng kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện của Trăng Tử Thử Vợ đó. Một hôm Trăng Tử đi dạo núi chơi, thấy một người quá phụ ngồi bên nấm mồ còn xanh cỏ, cỏ mới mọc. Mà cô này cũng ngồi cũng quạt hoài quý vị à. Trăng Tử lấy làm lạ mới bước đến hỏi vậy chứ, cô làm cái gì mà ngồi đây quạt hoài, quạt trên nấm mồ còn mới mọc cỏ ra mà quạt để làm gì? Cô mới nói chồng tôi mới vừa chết thôi. Trước khi chết ổng có dặn chừng nào nấm mồ của ổng khô cỏ rồi thì hãy đi tái giá. Bây giờ chồng tôi mới vừa chết mà có người tuổi tôi là 40 rồi, là lỡ thời rồi mà có người đến dạm hỏi tôi không thể nào bỏ qua cơ hội này. Vì vậy làm đúng lời hứa của chồng, ra nấm mồ quạt cho nấm mồ kia khô cỏ để đi tái giá lấy chồng. Trăng Tử nghe xong rồi mới ngậm ngùi xót xa cho cuộc đời, tình đời làm sao vậy, mới về kể cho bà Trang Tử vợ của mình nghe. Nói sao tình đời bạc bẽo quá, ngày nào vợ chồng tung chăn sẽ gói, chia bùi sẽ ngọt. Mà bây giờ người chồng mới chết, bà vợ ra ngồi quạt mồ cho khô cỏ để
mau khô để đi lấy chồng. Trang Tử kể lại như vậy thì bà Trang Tử bà mới nguýt một cái. Bà nói cái hạng đàn bà đó mà không có ra gì hết. Nếu mà gặp tôi ha, tôi hứa dù cho nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Ông mà có chết tôi ở vậy hờ chồng cho đến khi nào chết thôi, chứ không bao giờ, không bao giờ tái giá, không bao giờ lấy chồng khác. Trang Tử nói chưa chắc à nghe. Tâm niệm của con người thay đổi vô thường lắm, tình đời là như vậy mà chưa chắc. Trang Tử mới thử vợ bằng cách dặn cái người học trò đẹp trai nhất, thân tín nhất của Trang Tử: sau khi thầy chết đi, con hãy thử lòng bà vợ của thầy, là để thầy vào trong cái quan tài đục một cái lỗ nhỏ thông hơi á, cho ông nằm ở trong đó có thể thở được. Rồi nửa đêm nửa hôm nha, không có một người nào ở lại, chỉ có một mình con ở lại, lúc đó con chọc ghẹo bà thử coi cái bà có phải lòng hay không. Thiệt, khi người học trò đẹp trai và thân tín của Trang Tử được Trang Tử dặn dò gửi gắm, hay tin Trang Tử mất, người học trò này đến lo tang lễ và để liệm Trang Tử vào trong quan tài, cũng làm y hệt như vậy, cho một cái lỗ thông hơi để cho Trang Tử nằm trong đó có thể thở được, theo dõi coi bà vợ của mình ra sao, thử vợ mà. Tối đêm đó trời mưa lắc rắc quý vị à, không có một bóng người lai vãng. Bà Trang Tử ngồi bên lò hương, nằm ngồi bên quan tài bên cạnh lò hương nhã khói, cảm thấy cô đơn làm sao, chồng mình chết thê thảm, trong lòng xót xa thê thảm dữ lắm. Thì cái người học trò đẹp trai này mới đến gần gũi lời qua tiếng lại, nói chuyện chưa đầy một tiếng đồng hồ là hai người đã tỏ tình với nhau rồi quý vị ạ. Lúc ấy thì người học trò mới giả bộ nói là bị nhức đầu đông. Cái căn bệnh nhức đầu này là chỉ có lương y bảo rằng lấy ốc của người mới chết đó, uống vào chưng, rồi lấy cái ốc của người mới chết chưng lên ăn vào thì hết khỏi chứng bệnh nhức đầu đông này. Bà Trang Tử lúc đó không ngần ngại, thấy cái xác của chồng còn nằm trong quan tài đó quý vị, bà lấy búa tài sồi bổ cái quan tài ra, lấy ốc cho tình nhân uống, làm thuốc cho tình nhân uống. Bà vừa lấy cái búa tài sồi bổ cái chiếc quan tài ra thì Trang Tử bật đầu ngồi dậy và ngâm nga như thế này: lạ thai hạng gái hoạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thai cho gái hoạt mồ là nhìn thấy người quá phụ hoạt nấm mồ thấy lạ, nhưng mà người đó còn có một chút nhân tính, ra ngoài nấm mồ hoạt cho đến khi nào khô cỏ mới đi lấy chồng. Còn giận thai cho gái lấy vồ đập xăng chưa chôn xác chồng nữa, chồng còn nằm trong quan tài mà đập vỡ quan tài ra để lấy ốc cho tình nhân uống. Vừa bật đầu ngâm nga hai câu ấy thì bà Trang Tử xấu hổ quá bỏ chạy, nhảy xuống dòng sông tự tử luôn. Quý vị thấy không, tâm niệm của con người nó thay đổi vô thường lắm. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin tâm mình khi mình chưa chứng A-la-hán quả. Đức Phật của chúng ta đã gửi gắm câu nói này. Quý vị cũng đừng bao giờ tin tâm mình nữa nha, đừng nói là tin ai, bản thân mình. Mà mình cũng đừng bao giờ tin tâm mình khi mình chưa chứng A-la-hán quả, tức là chưa gột sạch hết những phiền não cấu bẩn tham sân si, thì quý vị đừng bao giờ tin nó. Nếu tin vào nó thì coi chừng bị nó gạt, nó lừa mình đó. Tâm niệm con người rất là vô thường như vậy, khi yêu, khi ghét, khi buồn, khi giận, đủ thứ hết. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, niệm trước. Vừa khởi lên cái tâm yêu thương, niệm sau là giận, hờn, buồn, tức rồi. Nó cứ thay đổi liên tục như vậy, gọi là tâm vô thường đó quý vị. Rồi hoàn cảnh là cảnh giới ta bà này, cảnh có vô thường không? Vô thường nữa. Mới ngày nào mình đi ngang qua chợ Ông Bầu bây giờ đó quý vị, đó là những bãi tha ma, là những khu đồng trống mênh mông, mà bây giờ chợ búa phố xá mọc lên. Rồi mới ngày nào đó là một biển nước mênh mông, bây giờ mọc lên nơi đó là cồn. Người ta cất nhà, người ta trồng cây, người ta làm ăn canh tác ở đó. Rồi có khi
Mới ngày nào ở đây là phố thị đông người, đèn hoa rực rỡ, mà bây giờ trở thành một biển nước mênh mông nữa. Cho nên người ta bảo rằng thương hải tan điền đó quý vị. Biển cả thì biến ra thành ruộng nương, ruộng nương thì trở thành biển cả. Cái cảnh đó là cái cảnh vô thường mà chúng ta đã nhận thấy rõ ràng trong cuộc sống đời thường như vậy. Con nói ngày xưa con người khi còn ăn lông ở lỗ đó quý vị, chưa biết gì cả, con người có thể vận dụng những cái, thí dụ như người đó không biết may quần áo để mặc mà phải ăn lông ở lỗ lấy lá cây che đậy thân mình. Nhưng mà con xin thưa, ở thời điểm con người còn ăn lông ở lỗ, văn minh khoa học chưa tiến bộ đó, vậy mà cũng có một số người họ biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Bây giờ thời đại khoa học càng văn minh càng tiến bộ thì con người vật chất quá nhiều thì đạo đức của con người càng suy thoái nữa. Vừa rồi ở trên mạng internet đó quý vị, thông tin nói rằng ở bên nước Nhật có một nhà khoa học rất là nổi tiếng. Ông này ông mới lấy phân người đó quý vị, và ông bảo rằng cái chất thải ra từ nơi phân người đó có cái chất protein đó, nó rất là nhiều. Cái chất cắt đó là chất bổ rất là nhiều. Ông lấy phân người đó, ông hòa chung với lại đồng đó quý vị, bột đậu nành, rồi để thêm gia vị, thêm màu vô, làm một loại thực phẩm và bán ra với một tiền rất là cao. Vậy mà người ta ùn ta mua, người ta nói ăn còn ngon hơn là thịt bò nữa. Con người bây giờ đến ăn phân mà ăn phân người luôn đó quý vị ạ. Văn minh khoa học càng cao thì con người càng sa đọa trụy lạc. Hết cách ăn rồi, bây giờ lấy cái phân người hòa lại và làm một loại thực phẩm mà họ bảo rằng ăn rất ngon, bán rất đắt, giá gấp 5 lần thịt bò. Nói như vậy mình không tin. Quý vị xem ở trên những mạng thông tin á, internet người ta đưa lên đủ thứ chuyện hết. Một ngày ở thế giới ta bà này xảy ra không biết bao nhiêu sự việc đó quý vị ạ. Nhìn thấy cái cảnh giới ta bà, con không biết rằng quý Phật tử có chán hay không, chứ bản thân con chán vô cùng, chán hết sức là chán luôn. Đó là nói về cái sự vô thường ha, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Bây giờ ở thế giới ta bà này đầy dẫy những thứ đau khổ nè. Nói về tam khổ tức là có ba thứ khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Bản thân con người chúng ta đã bị cái khổ gì đây? Khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương yêu mà xa lìa, khổ quán hù mà hội ngộ, khổ mong cầu mà không toại ý. Trăm ngàn thứ khổ về thân rồi, mà bây giờ hoàn cảnh ở bên ngoài nó còn đem đến sự đau khổ cho chúng ta nữa. Hoàn cảnh ở bên ngoài đem đến những sự đau khổ như thế nào? Chúng ta ví dụ như thiên tai nè, bão lụt nè, sóng thần nè, rồi tật dịch lan tràn, hết cúm gà, bây giờ đến cúm heo, cúm bò. Rồi bây giờ thêm có một hai cô ở chùa Hưng Hiền của tụi con đây, đi bệnh ăn không được, ăn uống gì không được, rồi hằng đi tiêu chảy như vậy. Rồi đi khám ra thì hai con sáng lương, một con sáng chó. Hai con sáng lương, một con sáng chó nghe quý vị. Tật dịch lan tràn, bản thân mình đã đau khổ với những cái khổ của theo quy luật vô thường, sanh già bệnh chết nó làm cho mình đau khổ rồi, mà hoàn cảnh ở bên ngoài thiên tai, bão lụt, sóng thần, núi lửa, động đất còn gieo rắc khiến cho con người đau khổ nữa. Như vậy gọi là khổ khổ đó quý vị. Cái khổ này rồi chồng lên cái khổ khác, cho nên gọi là khổ khổ. Đây là cái khổ thứ nhất. Thứ hai là hoại khổ. Các pháp hữu vi mang tính chất vô thường, đối với một sự vật thì sanh trụ dị diệt, đối với một hiện tượng là thành trụ hoại không. Đối với bản thân con người chúng ta, chịu cái quy luật của vô thường là sanh lão bệnh tử. Do sự vận hành thay đổi của các pháp hữu vi, sự hoại diệt của các pháp hữu vi như vậy khiến cho con người đau khổ. Thí dụ như sự vật mình tưởng rằng nó sẽ thường còn mãi, ai ngờ đâu nó lại mất mát đi khiến cho mình đau khổ, thì đó gọi là hoại khổ. Do sự hoại diệt của các pháp hữu vi khiến cho con người đau khổ, cho nên gọi là hoại khổ. Cái khổ thứ ba gọi là hành khổ. Về phương diện vật chất thì bản thân của chúng ta luôn bị sự vật vận hành, luôn bị các pháp hữu vi, sự vật ở bên ngoài nó vận hành làm cho đau khổ rồi. Về phương diện tinh thần thì tâm hồn ta luôn bị dục vọng nó thúc đẩy, nó chi phối, tham sân si tác động hoành hành. Cái đó gọi là hành khổ đó quý vị. Sự vận hành của các pháp hữu vi làm cho mình đau khổ, hay là tâm thức của chúng ta nó vận hành tham sân si quấy động làm ta dao động, quấy nhiễu làm mình dao động. Sự vận hành của tâm thức làm tâm của ta không một phút nào yên ổn, nó bức bách khiến cho mình đau khổ. Cái đó gọi là hành khổ đó quý vị. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ là ba thứ khổ. Ở cảnh giới ta bà này còn có tám thứ khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Bây giờ con kể ra cái khổ về sanh nè. Lọt lòng là đã khóc tu qua cái kiếp phù sanh kiếp đọa mà. Vui sướng có chăng như gió thoảng, sống còn tan tác giữa phong ba. Nếu mà đời người là hạnh phúc là an vui thì chúng ta đâu có cất tiếng khóc chào đời. Khi mới vừa lọt lòng mẹ, mở mắt chào đời thì chúng ta đã cất lên tiếng khóc báo hiệu cho sự khổ. Sinh là cái khổ đầu tiên đó, đó quý vị ạ. Khi thai nhi còn ở trong bụng mẹ đó, ở trong cái chỗ chật hẹp tối tăm người mẹ mà nghiêng mình thì giống như mà mình bị lộn ngược vậy. Khi người mẹ ăn thức ăn lạnh vào, thai nhi cảm thấy như ở trong giá băng. Khi người mẹ ăn thức nóng vào như là bị lửa thiêu đốt. Và khi mở mắt chào đời, lọt lòng ra phải qua cái chỗ chật hẹp tối tăm. Đó là cái khổ về sanh. Rồi cái khổ về già như thế nào? Mỗi một ngày trôi qua các căn suy hoại, sự thay đổi, sự hoại diệt của các căn khiến cho chúng ta từ trẻ đến già. Mà đến lúc tuổi gì già quý vị thấy khổ không? Con mới có 40 mấy, chưa đầy 50 tuổi mà con cũng đã chứng kiến cái khổ về già rồi. Chưa già ha, chưa đến nỗi già cúp thùng thiết mà con thấy khổ rồi đó quý vị. Mới ngày nào đi đứng thấy khỏe lắm. Có khi con lên pháp tòa con giảng 4 tiếng đồng hồ liên tục, không có xi nhê gì hết đó quý vị. Mà bây giờ nó xong 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ rồi, xuống là nuốt nước miếng vô không được. Rồi tối đến á, tụng một thời kinh niệm Phật vừa xong, sám hối vừa xong rồi là tắt tiếng hết luôn. Nó khô khan cả họng, giật mình thức dậy rồi đau cổ họng, hết sức là đau. Mà không phải đau cổ họng không nghe quý vị, nó nhức đủ thứ hết. Không biết quý vị có nhức không, chứ xe của con rơ dữ lắm rồi. Con xin báo động với quý vị là xe của con rơ lắm rồi, sắp rã rồi. Hai cái đầu gối đi nó muốn sụi chừng nào nó sụi, nó muốn sụm chừng nào nó sụm. Mới bữa nay thấy khỏe khỏe chút xíu nữa thôi là nó bị lối ở ngoài sau ngực, lối ngoài sau lưng, hoặc là lối ở trước ngực, hoặc là lối ở bên hông, lối ở bên bên sườn. Đau nhức đủ thứ, cho nên con cứ, con nghĩ rằng chiếc xe của con là nó rơ hết rồi và sắp rã rồi đó quý vị à. Chưa già mà bây giờ đã cảm nhận được cái nỗi khổ của người già rồi thì càng thấm thía hơn lời thơ. Lời thơ diễn đạt như thế này: mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Đó là cái khổ người về già đó mấy vị. Ở đây con thấy là người không còn lấm đớm nữa ơi. Có người là trắng như tuyết, chứ không phải là mái tóc chùm đen chùm lấm đớm nữa. Còn hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, mà không lung lai nữa rồi, mà trở thành hăng rết luôn. Điển hình như là cô ngồi trước mặt con đây là hăng rết luôn rồi đó, không còn một cái răng nữa. Lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, đến tuổi về già rồi trở thành một sinh vật bốn mắt nghe quý vị, hai mắt rồi thêm một cặp kiến đeo vào mà còn mờ mờ ảo ảo nữa. Cho nên bảo rằng lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai, đến lúc tuổi về già rồi thì quý vị mới biến thành một sinh vật ba chân đó. Hai chân thêm một cái gậy chống mà còn đi không vững nữa nghe quý vị, đi còn lảo đảo nữa. Về già khổ lắm quý vị ơi. Tuổi trẻ ráng lo tu đi, chớ hẹn đến lúc già. Vì tuổi già các căn suy hoại, mệt mỏi ốm đau bất thường lắm. Quý vị ở đây những vị tuổi cao cũng rất là số lượng đa số rồi, quý vị biết cái khổ về già, con không kể ra quý vị cũng biết nữa. Nay ốm mai đau, lúc khỏe lúc mệt bất thường. Rồi bên cạnh đó cái khổ thứ ba đó là gì nữa? Khổ bệnh nữa quý vị ạ. Vừa rồi đây có một Phật tử ở quận 6 Sài Gòn nghe quý vị. Vị Phật tử này nổi một cái mục ở dưới dạ dưới lưỡi nè, rồi nó bắt đầu mỗi ngày nó cứ lỡ, nó hành đó quý vị. Đi khám thì mới biết rằng bị ung thư lưỡi. Bị ung thư lưỡi rồi cuối cùng cô này cô không muốn chết. Cô nói cô mới cất căn nhà xong nha, còn thiếu nợ thiếu nần. Nhà thì cô đứng tên, cô không muốn để lại cho chồng mình, sợ rằng sau này ông chồng cũng có vợ nhỏ rồi, cho vợ nhỏ ăn hết cả đời cô lầm lụng vất vả. Cho nên cô phải di chúc để lại cho đứa con trai của mình, mà chưa kịp di chúc. Bây giờ nằm trên giường bệnh nói không được, chỉ viết giấy thôi à. Mà cô đi đến đại học y dược đó, cô ký tên và bảo người thân ký tên vào, yêu cầu năn nỉ bác sĩ cắt lưỡi cô đi. Cắt lưỡi đó quý vị, cô bị cắt lưỡi. Cắt cái lưỡi để làm gì? Để xạ thuốc, xạ chất vào, xạ trị quá trị. Sống ngày nào đỡ ngày đó, ăn không được, nói không được cũng được nữa, mà cho cô sống ngày nào để cô giải quyết cho xong số nợ nần và giao gia tài lại cho con mình, chứ không có để cho ông chồng của mình sau này cho vợ bé ăn. Nằm trên giường bệnh mà còn sợ kiểu đó đó quý vị, bị cắt cái lưỡi. Thì đó là cảnh tượng gì đây? Cảnh trạng địa ngục trần gian đó. Đừng nói là sau khi chết đọa xuống địa ngục bị cắt lưỡi nghe. Ai mà thề nói tôi mà nói láo bị quỷ sứ cắt lưỡi đi. Quý vị đừng thề kiểu này nghe quý vị. Đó, coi chừng bị cắt lưỡi hiện đời luôn. Nhiều người á thề thốt có làm nha, làm rằng ràng vậy đó, mà thề nói là nếu mà tôi có làm cái chuyện đó cho bà bắn tôi đi, thề vậy đó quý vị, cho tôi té sông té suối gì đó. Đừng nói một lời thề không có quan trọng. Nếu quý vị buông ra những lời nói, hoặc là buông ra những lời nói ác, hoặc là những hành động ác, sẽ chiêu cảm quả báo. Tất cả những cái nghiệp quả mà chúng ta gặt hái hiện đời, trải qua cái thân bệnh khổ bất ngạt đó quý vị, đây là cái quả báo do chính nghiệp nhân mình gây tạo mà thôi. Cho nên mỗi lúc mà chúng ta niệm Phật, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử đem công đức niệm Phật đó hồi hướng Bồ Đề, tức là hồi hướng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, quý vị còn hồi hướng cho những quan gia trái chủ nữa. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp sát, mình ăn mình giết những con vật đó, mình ăn mình giết nó quán thù, nó quay trở lại, nó làm những con vi trùng, nó đục, nó khoét. trong tế bào, trong mạch máu, trong ruột, trong gan, trong phổi, trong thận của mình. Cuối cùng nó đòi mạng, đòi nợ mình đó. Nợ máu phải trả bằng nợ máu đó quý vị. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ngay bây giờ dừng tay, đừng tạo sát nghiệp nữa, chứ tức là đừng giết hại chúng sanh nữa, đừng tạo thêm nghiệp sát nữa. Bởi vì chỗ nào trên thân của chúng ta đây mà nó đau, nó nhức, nó bất an đó quý vị. Quý vị biết rằng tội báo và nghiệp báo xuất hiện rồi, quan gia trái chủ đến đòi nợ đó. Mỗi khi chúng ta ngồi niệm Phật, đem công đức niệm Phật cũng như những phước lành mà quý vị tạo đó, đều hồi hướng cho những quan gia trái chủ đó. Xin các vị, nhiều đời nhiều kiếp con đã vô tình hay là cố ý não hại các vị rồi, xin các vị ngay bây giờ hãy phát Bồ Đề Tâm, nghe được cái câu Phật hiệu đây mà xin niệm theo để được vãng sanh về phương cực lạc thế giới. Xin hãy xả bỏ quán kết đối với con đi, để cho con ngày nào còn khỏe mạnh, thân được khỏe mạnh, tâm được thanh tịnh mà niệm Phật. Xin đem tất cả những công đức niệm Phật hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho các vị hết. Ngoài cái việc hồi hướng Bồ Đề, tức là hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị còn phải hồi hướng cho những quan gia trái chủ, rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị đọa lạc trong cảnh giới tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giờ này đang chịu những sự thống khổ. Hãy nghe được danh hiệu Phật mà con đang xưng niệm đây, xin cho những chúng sanh đó nghe được Phật danh liền được an lành và xa lìa khổ thú. Nương nơi kinh chú sáu thú ba đường, hai cảnh âm dương đồng triêm lợi lạc. Nương nhưng nơi những lời kinh, những câu Phật chú mà chúng ta xưng tụng đây, mà ở những cảnh giới sáu thú ba đường, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là sáu thú ba đường là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sáu thú ba đường, hai cảnh âm và dương, kẻ còn nghe được danh hiệu Phật đây đều phát lòng lành tu trai giữ giới. Còn đối với những người mất nghe danh hiệu Phật, phát Bồ Đề Tâm để lìa xa khổ thú. Chúng ta phải hướng cái tâm mình về với chúng sanh như vậy, đến với pháp giới chúng sanh như vậy. Trong thân của chúng ta đó quý vị, nếu mà quý vị có được cái đôi mắt tinh nhuệ nha, gọi là thiên nhãn, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong ruột già, ruột non, tim, gan, mật, phổi nè, những con vi trùng bệnh đó, nó đục khoét từng giờ, từng phút, từng giây, nó đòi nợ máu, đòi nợ mạng đó quý vị. Nếu mà chúng ta có được cái lỗ tai xẻ nhất, có thể nghe được tiếng của con vật, của các loài vật, thì quý vị sẽ nghe được tiếng rên rỉ, tiếng đục khoét của những con vi trùng bệnh. Từng giờ, từng phút nó đục trong máu, trong tế bào, trong xương tủy của chúng ta đó. Là do đâu vậy? Là do nghiệp sát mà ta đã tạo ra trong nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên quý Phật tử ngay bây giờ ăn chay, đừng sát sanh nữa, đừng tạo thêm nghiệp sát nữa, để rồi phải mang một thân bệnh hoạn ốm đau. Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước ám khung trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tả tơi. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng, hoài bão tan tành hết khi nằm trên giường bệnh. Mà điều hạnh phúc duy nhất lúc đó chỉ mong cầu làm sao có được cái thân mạnh khỏe là tốt rồi. Vậy mà lúc mình khỏe mạnh, mình không nhận ra được điều này đâu quý vị. Có được một thân thể khỏe mạnh, mình không cho đó là hạnh phúc, mà mình mơ ước đủ thứ hết. Đến khi nằm trên giường bệnh, dù tiền kho bạc đụng, tiền muôn bạc bể cũng không mua được một cái thân khỏe mạnh nha quý vị. Có tiền mà chữa không hết bệnh đó. Vừa rồi ở chùa tụi con, hôm qua con mới đến thăm, đến phòng thăm một cô. Cô này cái nghiệp cũng nặng lắm quý vị. Xuất gia lần đầu tiên, mới vừa xuất gia xong thì ngã bệnh, và bệnh nặng lắm. Cô chịu không nổi, tu theo chúng không nổi, vì bệnh hoạn nó bất ngặt, tu theo chúng không nổi, xin về nhà. Về nhà xong rồi qua một năm mấy sau trở về chùa và xin ở lại tu nữa. Vừa cạo tóc lần thứ hai này để cho cô tu, thì bắt đầu chuẩn bị tháng 6, 19 tháng 6 là đàn giới ở Bạc Liêu đây, mới đưa bài cho cô học, kêu cô sám hối cho thật nhiều, thì lại bị bệnh nữa. Nằm trên giường bệnh mà mấy ngày nay, cả tuần, hơn một tuần lễ nay, ăn không được, ngủ không được. Và bác sĩ ở bệnh viện Đồng Tháp này chẩn đoán là có thể ung thư bao tử. Rồi đêm hôm cô hỏi con vậy chứ, Theo con á, là cô có nên đi trị bệnh hay không, hay là niệm Phật để chờ ngày giáng sanh? Con nói cái đó là tùy cô. Nếu mà bây giờ con bảo cô đừng đi trị bệnh thì gia đình cô sẽ đến và bảo rằng mình không lo, cô ở chùa mà mình không lo, cho nên để cho cô bệnh chết như vậy người ta đổ thừa mình. Con nói bây giờ cô muốn đi trị bệnh thì ở đây sư ông với tụi con sẽ ủng hộ hết mình cho cô đi trị bệnh. Nhưng mà nếu mà cô nghĩ rằng cái sự sống chết vô thường, và cô bảo rằng uống bao nhiêu thuốc rồi cũng không hết nữa, chắc có lẽ đây là bệnh nghiệp, cô nói như vậy, cô muốn niệm Phật để có giảng sanh thì giữ chánh niệm mà giảng sanh thì cũng tốt, không có sao hết. Nhiều khi nhờ công năng niệm Phật của mình nó chuyển hóa được cái nghiệp đó. Và có khi mình gặp một bài thuốc, thuốc nam thôi, vậy mà mình uống nó lại hết bệnh. Có trường hợp này nữa. Nhưng mà con nói như vậy tùy cô quyết định. Nếu mà cô muốn đi trị bệnh thì ở đây cũng ủng hộ hết lòng cho cô đi trị bệnh. Và cô nói rằng mấy ngày rồi con ăn không có được, cả tuần lễ con ăn không được. Con nói cô đừng bao giờ nghĩ đến cái ăn. Nếu không ăn được thì thôi, nếu mình ăn được thì khỏe mạnh thì sống lâu một chút. Nếu không ăn được cũng đừng bao giờ nghĩ tới cái ăn là tại sao mình ăn không được, mà mình phải dùng sữa pháp, dùng cái món ăn Phật pháp để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình nè, giữ được chánh niệm mà giảng sanh. Quan trọng là cái đó, chứ đừng nghĩ là 10 ngày rồi con không ăn được, đừng nghĩ tới cái ăn đó nữa. Ăn được thì cô cứ ăn cho khỏe để mình tu học, mà nếu ăn không được thì bây giờ cô cứ A Di Đà Phật, giữ được chánh niệm để giảng sanh. Đây là cái giây phút, giờ phút quan trọng nhất của một đời người đó. Nếu mà không giữ chánh niệm vô thường, đến bất ngờ một cái rồi biết đi về đâu. Sự sống chết vô thường lắm, thấy đó rồi mất đó, mà bệnh khổ bức ngặt. Có nhiều khi mình nói thì dễ lắm đó quý vị à, tại vì mình chưa trải qua một cơn bạo bệnh. Mình nói là tôi mà có bị bệnh hoạn gì đó, tôi cũng niệm Phật thôi, tôi không đi trị bệnh. Quý vị đừng nói câu này nha. Nhiều khi nó đau quá, đau quá niệm không nổi, nhất định phải đi trị bệnh để khỏe mà tu. Chứ nói thì nói như vậy chứ không phải dễ đâu quý vị ạ. Nó làm cho mình đau, nó làm cho mình bức bách khó chịu, bệnh khổ bức ngặt dữ lắm. Có nhiều khi thở không được nữa. Mà trong thân của chúng ta không ai mà không có bệnh hết. Nếu quý vị thử đi siêu âm thử máu coi, không bệnh này cũng bệnh nọ à, cũng lòi ra bệnh nè à. Cũng giống như quét nhà mà ra rác vậy đó quý vị. Quét sạch rồi nha, mà quét hồi cũng ra rác ra bụi à. Cái thân mình vậy chứ, tìm đi siêu âm, đi thử máu rồi không cái này cũng cái nọ. Hồi nào giờ con thấy con mạnh dữ lắm, trải qua một cơn đau bụng rồi chở vô bệnh viện, lòi ra 3-4 thứ bệnh luôn. Giật mình, lúc đó mình giật mình. Nhưng mà có thân là có bệnh thôi, vì thân này là thân quả báo của các nghiệp mà mình chấp nhận. Vì vậy quý vị trải qua một cơn bạo bệnh, thân ta tuy có bệnh nhưng đừng để cho tâm bệnh nghe quý vị. Bệnh thì bệnh, nhưng luôn luôn lúc nào tâm của quý vị cũng an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Đừng để những căn bệnh phiền, căn bệnh đó nó tác động làm cho mình phiền não, thì đó thuộc về tâm bệnh nữa rồi. Một bậc giác ngộ, thân tuy có bệnh nhưng mà đừng để tâm bệnh, để đối trị những thứ phiền não về những thứ bệnh khổ này. Thì người Phật tử ngay bây giờ dừng tay không tạo sát nghiệp nữa, mà hàng ngày quý vị giới sát nè, phóng sanh nè ha, niệm Phật để giúp cho mình tiêu trừ tội nghiệp. chí thành mà niệm Phật, sám hối hàng ngày hàng giờ nghe quý vị. Tội nghiệp mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều lắm, nhiều không thể kể hết. Bản thân con đây con không biết rằng ngày mai mình sẽ ra sao, không biết là mình chết vì cái nghiệp gì, chết có được toàn thây hay không nữa đó quý vị à. Nhưng mà ngày mai này chết có được toàn thây hay không, đó là do cái quả, đó là cái quả báo do nghiệp nhân mình gây tạo trong quá khứ. Mình vui lòng chấp nhận. Quan trọng ở chỗ là từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta phải giữ được chánh niệm, nhớ niệm Phật đừng quên nghe quý vị. Nãy giờ con trình bày về cái khổ thứ ba là bệnh khổ rồi, giờ cái khổ thứ tư là tử khổ, chết khổ. Tại sao chết rồi mà còn khổ? Giờ phút mà sắp lâm chung, sắp chết đó quý vị. Muốn chết mà chết không được, muốn sống, sống không được đó. Có nhiều người nằm trên giường bệnh, muốn chết cho rồi mà chết không được, muốn tử cho được an ổn mà nó không an, nó ngập mình, khó chịu đủ thứ hết. Hân thì đớn đau nhức nhói, tâm lại rối loạn quay cuồng. Ngài Tỉnh Nam Đại Sư đã ví cái nỗi khổ chết đó giống như là con rùa bị người ta lột xác phanh tay, đau đớn dữ lắm. Cái đau đó chỉ là một thôi. Còn thần thức của chúng ta rời khỏi cái thân tứ đại này mà ra đi đó quý vị, còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần cái cảnh tượng mà con rùa bị người ta lột xác phanh thay. Khổ lắm, bức bách lắm. Quý Phật tử ở đây đã từng đi hộ niệm rồi đó. Chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu người sắp mệnh chung, chết chết không được đó quý vị, nó ngặt mình. Rồi có nhiều người chút hơi thở cuối cùng rồi, giờ phút chết đây lại để cho tham sân đó nó dẫn mình. Cả đời tu mà khởi lên một niệm tham, cả đời tu mà khởi lên một niệm sân giận, từ đó mà đọa lạc ở trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có khi cả đời tu mà giờ phút lâm chung cái cận tử nghiệp là cái nghiệp gần chết nó mạnh, nó dẫn trước. Một niệm tham khởi lên bị đọa lạc, một niệm sân khởi lên nó đọa lạc. Do vậy mà cái khổ về chết trăm ngàn đau đớn không phải dễ đâu. Ai cũng muốn sanh thuận tử an mà cái việc đó không dễ dàng đâu quý vị à. Chúng ta thường phát nguyện, nguyện cho con đến giờ lâm chung biết trước ngày giờ thân an niệm chánh, Phật A-di-đà cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Ta nguyện như vậy phải không quý vị? Nhưng mà nó còn đòi hỏi vào cái nghiệp của mỗi người nữa. Nếu mà vào phút lâm chung mình trải qua một cơn bạo bệnh đi, quý vị cũng đừng buồn nha. Còn cái nợ cuối cùng nên trả hết đi để giảng sanh mà. Cũng giống như bây giờ mình tuyên bố mình dọn nhà đi, thì quan khiên túc trái nó đến, nó dây nó đòi nợ mình trả để mình đi về cực lạc mà. Chúng ta vui lòng trả, nhưng nhớ giữ chánh niệm, đừng mất đi chánh niệm. Cái khổ chết là cái khổ thứ tư. Cái khổ thứ năm là yêu thương mà xa lìa. Khổ lắm quý vị ơi. Kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Đối với người yêu thương đó mà phải sanh ly hay là tử biệt khổ vô cùng. Chúng ta đã từng đưa tiễn những người thân ra đi biền biệt không biết ngày nào về, đó là cái khổ sanh ly. Cũng có khi chúng ta đưa tiễn người thân ra đi về phương trời bên kia cửa tử, phải không quý vị? Hai nẻo âm dương đôi bờ cách biệt, người còn ở lại, kẻ ra đi chẳng biết về đâu. Đó là cái nỗi khổ tử biệt và cái nỗi khổ sanh ly, khổ vô cùng. Đối với những người mà mình yêu thương mà phải xa cách nhau, khổ lắm quý vị ơi. Tháng rồi có một cô Phật tử ở Cao Lãnh đến và gửi tên cho con mình ở chùa Hưng Thiền để quý cô cầu siêu mỗi ngày. Và cô bảo cô đưa tấm hình lên thì con gái của cô rất là đẹp. Cô này mới có 18 tuổi thôi, vừa thi đậu vào trường đại học ở Cần Thơ, được cha mẹ lo lắng cho đi học như vậy đó. Không biết là buồn cái việc gì mà cô này uống thuốc sâu tự tử chết. Bà mẹ đến chùa kêu gào khóc lóc kể lể, bước vào chùa gửi cái tấm hình của con về lên bàn vong thôi nghe quý vị, mà trước khi bà rời khỏi nơi cái bàn vong đó, rời khỏi chùa ra về đó, bà lưu luyến không biết bao nhiêu lần. Để ở nhà thì bà sợ, để hình để vong con ở nhà thì bà sợ, bà đem đến chùa bà gửi. Mà khi gửi rồi ra đi lưu luyến, cứ con ơi con ở đây nghe quý cô quý thầy tụng kinh để siêu thoát nghe con, đừng có trở về báo thù báo quán. Không biết là đứa con này nó giận nó hờn cái gì mà uống thuốc sâu tự tử, để lại cho cha mẹ bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ. Cho nên có những cảnh đảnh đời mà xảy ra đó quý vị. Tre già lá úa bờ sương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian mẹ chờ. Có những cảnh tre già mà phải khóc măng non, để rồi để những mái đầu bạc phơ kia phải khóc tiễn đưa mái đầu xanh ra đi vĩnh biệt. Đó là cái nỗi khổ thương yêu mà xa lìa đó. Là nỗi khổ thứ năm. Nỗi khổ thứ sáu đó là gì đây? Quán thù mà hội ngộ. Có khi quan gia gặp chung một nhà, cha với con nghe quý vị, nhưng mà là quan gia hội ngộ. Hai cha con cùng sống chung với nhau, cha ruột với con ruột đó, chứ không phải là cha ghẻ nha. Vậy mà đụng mặt một cái là gây gỗ với nhau, không ai nhịn ai hết, giống như là quán thù mà gặp mặt vậy đó quý vị à. Rồi có khi vợ với chồng gặp nhau thì cũng là quan gia hội ngộ nữa. Nếu mà không ngày xưa hai người không thương nhau thì làm sao đi đến hôn nhân. Vậy mà cùng về chung sống với nhau thì hai người giống như là quan gia vậy đó, giống như kẻ thù gặp kẻ thù vậy đó quý vị ạ. Gây lộn hàng ngày một ăn cơm bữa, một ngày ba bữa cơm ăn thì gây lộn một ngày 10 giác, còn hơn là ăn cơm bữa nữa. Vậy mà có khi người này bảo rằng biết bao nhiêu lần ly dị, thôi chồng thôi không được, nợ trả chưa hết làm sao thôi được. Hai mươi mấy Tết có một cô Phật tử ở Cao Lãnh đến chùa xin vào làm công quả, mà lỗ mũi thì ăn trầu, cái đầu thì xỉa thuốc, u một cục bầm mặt bầm mày hết, nói con xin làm công quả mấy ngày Tết, không hỏi con nhìn qua con cũng biết nữa quý vị. Mấy ngày Tết là những ngày bận rộn ở trong gia đình, mà cổ xin vào làm công quả là mình biết rồi, thêm cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc nữa là chắc chắn không sai rồi. Là cổ mới kể, cổ nói cổ ly dị với chồng 10 lần rồi mà ly dị không được. Cổ nói tại sao con sống với chồng con 10 năm không có ngày nào hạnh phúc hết, nước mắt chăn cơm không mà 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân đều thúi hết. Vậy mà một bữa ăn không có ngày nào mà ăn ngon, ăn cơm chan nước mắt, ly dị không được, thôi không được, thôi 10 lần rồi mà thôi không được. Cổ mới hỏi con vậy cô ơi, tại sao con trả nợ 10 năm rồi mà không hết nợ vậy cô? Con mới hỏi cô hỏi con thì con hỏi ai đây? Bây giờ cô nhìn lại cuộc sống của cô nói cô trả nợ 10 năm rồi không hết nợ là bởi do đâu? Trả một mà dai lại 10, trả mới có một đồng thôi mà dai lại 10 đồng làm sao hết nợ? Cô mới nói con trả cho ổng không à, từ ngày con về làm vợ ổng tới bây giờ con chịu ổng đánh, ổng đập, ổng chửi, ổng mắng, coi con giống như con dồi vậy đó. Vậy mà con chịu đựng hết, tại sao mà trả không xong? Không lẽ cái nghiệp của con nặng, con mắc nợ ổng dữ lắm hay sao? Con nói rằng nếu cô biết rằng con mắc nợ người ta, tại vì Đức Phật đã bảo rằng chúng ta gặp nhau trong một gia đình giữa cõi đời này, dù là cha mẹ, anh em, chồng, vợ đi nữa cũng là do bốn duyên tương hội. Cái duyên thứ nhất là báo ân, cái duyên thứ hai là báo oán, cái duyên thứ ba là trả nợ, cái duyên thứ tư là đòi nợ. Nếu không phải gặp nhau để báo ân thì cũng gặp nhau để báo oán, nếu không gặp nhau báo oán thì cũng gặp nhau để trả nợ, nếu không phải là trả nợ thì cũng đòi nợ. Mà cô biết rằng cô mắc nợ người ta, bây giờ cô trả cô còn kêu ca cái nỗi gì nữa. Con tin rằng trong cuộc sống của cô không phải là cô bằng lòng trả, mà có lúc cô dai còn hơn nữa. Cô nói tại sao mà cô liệu vào đâu mà cô nói con trả một mà dai lại tới 10. Con hỏi cô, hỏi thiệt cô ha. Có khi nào ổng đánh cô mà cô đợi lúc ổng xỉn, hết biết rồi, say quắc cần câu nằm không còn biết gì nữa hết. Cô có đánh lại không? Cô nói có. Cô nói có đó, sao cô biết vậy? Không lẽ cô có huệ hay sao mà cô biết? Nó không cần có huệ mà con cũng biết điều này nữa. Tại vì lúc mà ổng tỉnh cô đâu dám đánh lại đâu, đánh không có lại ổng đâu. Đợi cho lúc ổng xỉn, ổng say ngoắt rồi, nằm ngã lăn là đến. Cô nói có, con thụi cho ổng mấy thụi. Ổng đánh con một cái con cũng phải đánh lại cho 10 cái. Thì con nói nó, cô trả một mà cô dai lại 10 nữa rồi. Rồi con hỏi cô vậy chứ lúc mà ông chồng ông chửi cô trước mặt thì cô đâu có dám chửi lại phải không? Cô nói đâu dám, chửi lại ông đục cho phù mỏ luôn à. Thì con nói đợi khi ông chửi cô không trước mặt không dám chửi lại, mà cô ra ngoài sau hè, chẳng những cô chửi ổng mà cô còn kêu ông tên ông cố nội cố ngoại của người ta cô chửi có không? Cô nói có luôn, trước mặt chửi ổng để ông đục phù mỏ à. Cho nên ra ngoài sau hè đứng chửi lén một mình, chửi ông cố nội, ông cố ngoại người ta không à. Vì vậy mà dai, mình dai người ta, bây giờ người ta đòi nợ, mình trả một mà mình dai thêm 10 nữa làm sao hết được. Muốn hết nợ cô phải vui lòng mà trả, tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, đừng bao giờ tạo thêm nghiệp mới nữa nghe. Đừng đánh ổng, đừng chửi ổng, đừng đánh lén, đừng chửi lén. Thì cổ nói hôm trước đây cổ mới đến chùa, cổ cười và cổ nói cô ơi, từ ngày cô dạy con đến giờ cái ổng chửi con làm thinh, con không chửi lại, con cười. Cô nói A Di Đà Phật, chúc cho ông mạnh khỏe nhiều chừng nào để có sức chửi tôi. Đến lúc mà ổng xỉn về ổng đánh con, nắm đầu con ổng đánh, con mới nói A Di Đà Phật à, chúc cho ông có sức khỏe mỗi ngày dồi dào để đánh tôi tiếp nữa, để tôi trả mau hết nghiệp tôi về cực lạc. Ổng nói là con nói như vậy là nói khích ổng. Rồi ổng ban đầu ổng tức ổng chửi, đánh xong rồi cái ổng nghe con nói A Di Đà Phật vậy thôi, tới bữa nay luôn ổng hết dám đánh con nữa rồi, ổng hết dám chửi con nữa rồi. Chắc có lẽ là con trả hết nợ rồi phải không cô? Thì con mới nói rằng thì cô cứ nghĩ như vậy để trong cuộc sống của cô nó được bớt khổ một phần nào. Còn cô cứ ngồi đó mà cô cứ kêu ca than trách khổ quá, ông chồng tôi ông đánh ông chửi tôi, mà cô kêu ca cô than cô trách ai đây? Trách mình một phải không? Trách người một mà trách ta tới 10 lần. Tại vì mình dai mình phải trả thôi. Có nhiều cảnh trạng xảy ra trong cuộc sống đời thường như vậy đó quý vị ạ. Quan gia mà hội ngộ đó, khổ vô cùng. Đây là cái khổ thứ 6 đó. Cái khổ thứ 7 là cầu mong không được mà khổ nghe quý vị. Quan gia hội ngộ khổ rồi, yêu thương mà xa lìa khổ nghe quý vị. Bây giờ đến cái khổ thứ 7 là mong cầu mà không toại ý, khổ vô cùng. Mong ước là cái chuyện gì nó cũng xuôi chèo mát mái, để thân con khỏe mạnh, tâm con an ổn tu hành, nhưng mà đâu phải mọi việc gì cũng thuận theo ý mình đâu. Trăm tính vạn tính không bằng ông trời ông tính, phải không quý vị? Người đời họ nói một câu vậy, còn người học Phật mình thì trăm tính vạn tính không bằng vô thường tính, tính nhanh lắm. Dù mình có tính trăm việc ngàn việc, muốn rằng mọi sự đều như ý mình, vừa lòng vừa ý khó lắm quý vị ơi. Bản thân mình còn chưa làm vừa lòng mình đây. Có một bà cụ Phật tử, bà mới đến chùa bà than, bà nói thầy ơi, nói với hòa thượng Quảng Thâm, nói thầy ơi, sao mà con bị khảo quá chừng. Có đứa con dâu của con, từ ngày con cưới con dâu về nhà, nó khảo đảo con đủ thứ hết trơn. Con nói con ơi mẹ nó bị đau bao tử nha, mẹ ăn vào á, ăn cơm mà khô thì nó đau dữ lắm. Con nấu cơm con muốn ăn khô thì con nghiêng cái nồi qua một bên, con nấu phần khô cho tụi con ăn, còn cái nhão để cho mẹ ăn, nấu cơm nhão nhão một chút. Con nói vậy rồi qua ngày sau nó con nấu còn khô hơn nữa, bà ăn được thì bà ăn, bà ăn không được thì thôi. Rồi con mới nói rằng con ơi, mẹ đến lúc tuổi già hay bị lên máu lắm, cho nên con có nấu canh á, con nấu lạt lạt một chút. Nếu mà con ăn không vừa miệng thì con thêm miếng nước tương, miếng muối gì đó vào cái tô, cái chén của con, chứ đừng có làm nấu mặn quá, mẹ ăn vào mẹ lên máu nha con. Qua ngày sau nó múc cho muỗng muối nó thảy vô nữa, mặn như vậy cho bà khỏi ăn luôn. con gặp đứa con dâu của con nó khảo đảo con đủ thứ hết mà sao con nói nó không nghe, không có vừa lòng chút nào đối với đứa con dâu đó, khổ quá chừng khổ luôn. Hòa thượng Quảng Thông nói: bà cụ bị đau bao tử lâu lắm rồi hả? Bà cụ này nói: con bị đau bao tử 4-5 năm rồi đó hòa thượng. Hòa thượng hỏi: vậy chứ khi bà bị đau bao tử mỗi lần mà nó quặn đau vậy đó, bà đau dữ không? Nói: đau dữ lắm hòa thượng, không biết đâu, mỗi lần con đau bao tử nó quặn lên một cái là nó đau hết sức là đau, chỉ biết kêu trời mà thôi. Hòa thượng nói: sao bà cụ không nói mày đừng đau nữa, mày đừng đau nữa, sao không bảo nó đừng có đau? Bà cụ bà mới cười hề lên, bà nói: hòa thượng nó vẫn chơi hoài, sao con bảo nó nghe được? Nếu mà con bảo nó nghe thì nó đâu có hành hạ con kiểu đó. Thì hòa thượng bảo rằng: bà cụ thấy đó, bản thân bà cụ đây nè, mà bà cụ bảo nó còn không nghe, tại sao bà cụ bảo rằng bảo đứa con dâu nó nghe được? Bản thân mình bảo mình mà còn không nghe, lúc mà mình đau mình có thể bảo nó: mày đừng có đau, mày đừng có nhức, được không? Không được phải không quý vị? Thì bản thân mình nói mình còn không nghe đi, đừng nói là mình nói ai, bắt người ta nghe sao được. Bà cụ nghe xong bà cười, cụ cười hà nói: đúng rồi, bản thân con mà có lúc nhiều khi con nói con mà nó còn không nghe đây, làm sao nói ai nghe được? Vậy mà muốn bất cứ người nào cũng phải nghe theo lời mình, khiến cho mình được vừa lòng, không bao giờ có được điều đó đâu quý vị ạ. À, vì vậy mà ở trên cõi đời này có biết bao nhiêu sự đau khổ vì mong cầu không toại ý đó. Mong muốn như vậy mà không được như ý, mong muốn có được con dâu ngoan hiền mà không được nghe quý vị, mong muốn làm ăn phát đạt, có nhà cao, có cửa rộng mà không được, cho nên khổ phải không? Đó là cái khổ thứ 7. Cái khổ thứ 8 là ngũ ấm xí thạnh khổ, tức là năm ấm mà hừng thạnh quá đó quý vị. Thân mà nó hừng thạnh quá, nó hưng hạnh quá, tâm mà nó hưng hạnh quá nó cũng khổ. Có nhiều khi thân mà hưng hạnh quá nó đòi hỏi đủ thứ, tâm mà nó hưng hạnh quá vô sự đi kiếm chuyện quậy cho có chuyện chơi vậy đó. Đó là ngũ ấm xí thạnh khổ đó quý vị. Tám thứ khổ, ngoài tám thứ khổ đó ra còn có cái khổ gì nữa? Khổ luân hồi sanh tử nữa. Bao nhiêu lần chúng ta bỏ thân này, mất thân này rồi được thân khác, mà cứ sanh sanh tử tử như thế không biết bao nhiêu lần rồi quý vị ạ. À, cứ quẩn quanh trong vòng luân hồi, giống như bánh xe lăn, lăn hoài, lăn mãi không dừng lại. Vì vậy mà trong nhà Phật chúng ta dùng hai chữ luân hồi để chỉ cho bánh xe lăn, chỉ cho sự sanh tử của chúng sanh không cùng tận. Cái nỗi khổ luân hồi chúng ta có thống thiết được chưa? Có nhớ đến bao nhiêu lần mình sanh ra, bao nhiêu lần chúng ta đã mang thân trâu bò chó ngựa heo dê, bị người ăn bị người giết, rồi hết cái kiếp súc sanh lại đọa vào cảnh giới địa ngục, hết cảnh giới địa ngục được thân người, được thân người xong rồi mất thân người, bị rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói, vào sanh ra tử luân hồi như vậy không biết bao nhiêu lần, gọi là cái khổ luân hồi đó quý vị ạ. À, ở cảnh giới ta bà này đầy dẫy những thứ đau khổ đã vô thường, còn đau khổ như vậy nữa. Còn cảnh giới cực lạc thì như thế nào đây? Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh giới thân tâm đều chân thường. Thân chân thường là như thế nào? Cảnh giới Tây Phương cực lạc, chúng sanh ở đó đó quý vị, thân bằng kim cang bất hoại nha, do hoa sen quá sanh nên thân kim cang bất hoại, và ai cũng có đầy đủ thân tướng đẹp đẽ. Màu da là huỳnh kim, tức là da vàng đó quý vị, vàng óng ánh luôn. Y vào điều nguyện thứ 3 của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện rằng: nguyện thứ 3 dân tôi trong nước, thân hình đều được sắc vàng y, mặt mày nghiêm chỉnh phương phi, trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng. Chúng dân ở cảnh giới cực lạc đó, thân là màu huỳnh kim, sắc vàng sáng chói. Và ở cảnh giới này tất cả chúng sanh đều đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu, nương vào lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và tất cả đều xinh đẹp như nhau, không có người nữ nha quý vị, không có người nữ, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện thứ tư, dân tôi trong nước không còn hân đẹp xấu phân chia, quá sanh về cõi nước kia, hoa sen chính phẩm xa lìa tử sanh. Khi được vãng sanh về cực lạc rồi, làm chúng dân ở miền cực lạc đầy đủ 32 tướng tốt, hân kim cang bất hoại. Rồi người dân ở cõi cực lạc không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, thọ mạng vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Cho nên hân chân thường đó quý vị. Còn người dân ở cõi cực lạc toàn là những bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát trí tuệ sáng suốt, biện tài vô ngại. Cho nên nói rằng tâm chân thường đó, lúc nghĩ tưởng thuần là đạo đức không, và lời nói ra cũng phù hợp với chánh pháp. Mọi người ở đây yêu kính nhau, không có tham, không có sân, không có si, không có phiền não, các căn tịch tịnh, không phóng dật và luôn ở trong trạng thái thiền định. Cho nên không có tham sân si phiền não, gọi là tâm chân thường. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì cảnh giới cũng chân thường nữa quý vị ạ, không có vô thường như cảnh giới ta bà nha. Ở đó nào là bảo địa nè, là bảo thọ nè, bảo trì, bảo lâu, toàn là bảo không, bảo tọa. Tại sao gọi là bảo địa? Đất ở cõi cực lạc toàn bằng lưu ly nè, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não bằng thất bảo không. Đất ở cõi cực lạc trong suốt như là lưu ly, chiếu sáng như nghìn ức mặt trời vậy đó quý vị ạ. Rồi có bảy báo văn để khu vực, để phân chia khu vực. Khu vực đường á, là có bảy báo văn, cho nên gọi là bảo địa, đất bằng bảy thứ báo. Bảo thọ cây ở đó cũng bằng bảy thứ báo nữa quý vị. Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn, có vô số cây kiết tường. Mỗi cây như vậy cao đến 8.000 do tuần, và đều bằng bảy thứ báo: kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Cho nên gọi là bảo thọ cây cũng bằng bảy thứ báo, và trổ ra bông trái cũng bằng thất bảo không. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc ngoài ra còn có bảo trì ao hồ ở đó đó quý vị, bằng bảy thứ báo. Đáy ao trải toàn là kim cương không, trong suốt nhiều màu. Ao rộng trăm nghìn do tuần, xem như là biển cả mênh mông vậy. Mỗi một ao như vậy là có 60 ức hoa sen thất bảo. Rồi ở trong ao đó có nước, mà nước có 8 công đức, cho nên gọi là bát công đức thủy. Nước có 8 công đức, đó là lóng sạch, an hòa, trong mát, trừ khát, ngon ngọt, nhẹ mềm, và nuôi dưỡng các căn, thấm nhuần. Đó là 8 công đức của nước, gọi là bát công đức thủy. Nước chảy mà chúng ta nghe thành tiếng nói pháp nữa đó quý vị. Có bao giờ chúng ta nghe nước chảy mà thành tiếng nói pháp không? Có không quý vị? Có khi nào chúng ta nghe gió thổi vi vu mà thành tiếng nói pháp, thành câu Phật hiệu không? Lúc nào cõi lòng ta thanh tịnh đó, nghe tiếng gió thổi khua lá cây xào xạc mà vẫn nghe cái điệu nhạc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì ở cảnh giới Tây Phương cực lạc như vậy đó quý vị. Rồi ở cảnh giới này lại có sự thù thắng vi diệu nữa, là lầu cát, nhà ở, cung điện đó toàn là bảy thứ báo. Tất cả giảng đường tịnh xá của Đức Phật A-di-đà, của các vị Bồ Tát, của thánh chúng ở miền cực lạc đều quý báo hơn là trăm ngàn ức cung điện của cõi trời tự tại thiên vương nữa đó quý vị ạ. Cho nên gọi là bảo lâu. Tất cả những chúng dân ở miền cực lạc này ngồi ở đâu, là ngồi trên hoa sen không? Mà hoa sen đó có trăm ngàn ức cánh, mỗi một cánh thì đó là phóng ra 84.000 ánh sáng hào quang. Cho nên gọi là bảo tọa đó quý vị, nghe là mình phát ham rồi. Vì Đức Phật ngài biết rõ sự tham muốn ưa thích những cái vui thắng diệu đó, mà ngài đã đưa ra cái cảnh giới cực lạc với những sự trang nghiêm thù thắng đó để cho chúng ta ưa thích hâm mộ mà nguyện sanh về. Cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh giới chân thường. Chúng dân ở miền cực lạc thì thân cũng chân thường, tâm cũng chân thường, rồi ở cõi cực lạc không có tam khổ nghe quý vị, tức là không có khổ khổ, không có hoại khổ, không có hành khổ. Chúng sanh ở cõi cực lạc đây thân kim cang bất hoại, và ở đó có đầy đủ thắng duyên cho nên không có khổ khổ. Vì ở cõi cực lạc do công đức của Đức Phật A-di-đà trải qua vô lượng kiếp tu hành trang nghiêm nên, cho nên chất liệu nào là bảy bảo địa, bảo thọ, bảo trì, bảo lâu, bảo tọa, không bao giờ bị hư hoại, cảnh giới chân thường cho nên không có hoại khổ. Chúng sanh ở cõi giới cực, ở cảnh giới cực lạc nghĩ tưởng thuần là đạo đức, không có tham sân si phiền não, các căn tịch tịnh, trí tuệ sáng suốt, tâm ở trong trạng thái chánh định chánh niệm như vậy cho nên không có hành khổ. Ở cực lạc không có ba thứ khổ, và ở cõi cực lạc cũng không có tám thứ khổ, vì do hoa sen quá xanh cho nên không có sinh khổ. Vì thân bền chắc như kim cương bất hoại, luôn khương kiện cho nên không có, cho nên không có khổ già, không có khổ bệnh. Thọ mạng vô lượng vô biên cho nên không có khổ chết. Không có cha mẹ, vợ con cho nên không có cái khổ thương yêu xa lìa. Ở nơi đó chung toàn với bậc thượng thiện các hàng Bồ Tát cho nên không có cái khổ tán tấn hội, tức là quan gia hội ngộ. Sự mặc ăn ở đó đều đầy đủ dồi dào, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc có mặc. Đến giờ ăn, hành giả ở cõi cực lạc chỉ đem cái bình bát ra, nghĩ tưởng món nào là có thức ăn đó. Sự mặc ăn trân bảo dồi dào cho nên không có cái khổ mong cầu, không toại ý, không có thân kiến, và tâm luôn thanh tịnh ở trong chánh định cho nên không có cái khổ ngủ ấm hừng thạnh. Thân tinh khiết, tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu than. Cho hay người ở lạc bang chỉ riêng hưởng cảnh bình an tuyệt vời. Ở nơi đó thân thì thanh khiết, tâm không có vướng mắc nghe quý vị. Mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan, cho hay người ở lạc bang chỉ riêng hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn. Kính mong toàn thể quý Phật tử hãy phát lòng ưa thích để cầu sanh về cực lạc. Vì ở cõi cực lạc không có bát khổ nè, ở cõi cực lạc cũng không có luân hồi khổ nữa. Người dân ở cõi cực lạc sanh ra từ hoa sen, thân kim cang bất hoại, khi sanh về đó rồi đều là bậc A Bệ Bạc Trí, không còn bị thối chuyển nữa, không lui sụp, không thối chuyển trong dòng sanh tử luân hồi, cho nên nói rằng không có luân hồi khổ. Như vậy nãy giờ con so sánh, giúp cho quý vị so sánh sự hơn kém giữa ta bà và cực lạc rồi. Để làm gì đây? Quý vị tóm tắt lại cái cảnh duyên ta bà và cực lạc qua 15 điểm nha. Nhớ 15 điểm này. Ở ta bà thì loài người thọ thân hình huyết nhục cho nên bị sanh khổ. Còn ở cõi cực lạc là hóa chất từ nơi hoa sen, do đó không có sinh khổ. Ở đây cái điều thứ hai là ở cõi ta bà thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường, bốn đại nó cũng sanh diệt biến đổi chống trái lẫn nhau, do đó mà sanh ra cái khổ về bệnh. Còn ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì thế giới đó chân thường, gọi là trường xuân, không có nóng lạnh bất thường nghe quý vị. Cho nên không có nóng lạnh, không có thay đổi thời tiết, ở đó là cảnh trường xuân bất diệt. Vì vậy nơi cảnh giới Tây Phương cực lạc chúng sanh không có cái khổ về bệnh. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thù thắng hơn cảnh giới ta bà rất nhiều, vì ta bà thân tứ đại. Thân tứ đại của chúng ta đây nó bất hòa, chống trái, sanh bệnh rồi. Bây giờ các căn suy hoại, nó đưa mình già, đến cái già và đau khổ rất nhiều. Còn ở cảnh giới Tây Phương cực lạc, chúng sanh ở đó thì thể chất sạch lành, khương kiện và không có cái khổ về già. Cái điểm thứ tư là cõi ta bà ít ai sống được trăm tuổi, mà dù cho sống được trăm tuổi đi nữa rồi cũng phải chết. Còn ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì thọ mạng vô lượng vô biên, không có cái khổ chết. Điểm thứ năm là ở ta bà con người bị dây ái buộc ràng, đau khổ vì tử biệt sinh ly. còn ở cảnh giới cực lạc thì không có cha mẹ, không có vợ con, do đó không có cái khổ thương yêu xa lìa. Cái điểm thứ năm là ở cảnh giới ta bà quán thù luân hồi ngộ làm cho đau khổ. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, cho nên không có quan gia hội ngộ, không có cái khổ đó. Điều thứ bảy là cõi ta bà nghèo khổ, đói kém, ước vọng không thành. Còn ở cảnh giới cực lạc, sự thọ dụng ăn mặc đầy đủ, cho nên không có cái khổ mưu cầu không toại ý. Cái điều thứ tám là cảnh giới ta bà hình thể xấu xa, các căn không đủ. Còn ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì ai cũng đầy đủ 32 tướng của một bậc đại trượng phu. Điều thứ chín là cảnh giới ta bà chúng sanh xoay dần trong luân hồi sanh tử. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc không có sanh tử luân hồi. Điều thứ 10, ở cảnh giới ta bà có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và rất dễ rơi vào ba đường ác này. Còn cảnh giới Tây Phương cực lạc, cái tên ác đạo còn không nghe, đừng nói là có ba đường ác. Điểm 11 là cảnh giới ta bà nhiều gò nóng, tức là chỗ cao, chỗ thấp, rừng rậm, chông gai, đầy dãy những tướng xấu xa. Nhưng ở cảnh giới cực lạc thì vàng rồng làm đất, ao cũng bằng bảy thứ báo, đất cũng bằng bảy thứ báo, cây cũng bằng bảy thứ báo, tất cả đều là bảy thứ báo. Nó trái giới, ngược lại với cảnh giới ta bà. Điểm thứ 12 là ở cảnh giới ta bà, nơi rừng Ta La sông Họ, Đức Phật đã hâu thần nhập diệt. Và nơi hội Long Hoa thì Bồ Tát Di Lặc chưa hạ sanh. Nhưng ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Đây là cái điểm thứ 12 mà chúng ta so sánh nhận thấy. Mình ở cảnh giới ta bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi, mình không gặp Phật ở đời. Còn Đức Phật Di Lặc thì chưa ra đời. Ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp đó quý vị. Gặp Phật nghe pháp. Điều thứ 13, cảnh giới ta bà gặp tà ma ngoại đạo quấy phá mình, làm cho mình thối tâm hay không? Đang tu vậy bị chướng ngại tà ma ngoại đạo quấy phá hãm hại, làm chướng ngại mình. Nhưng cảnh giới Tây Phương cực lạc toàn là các bậc Bồ Tát, các hàng thượng thiện, không không có ai quấy phá mình cả, đầy đủ thắng duyên. Điều thứ 14 là ở cảnh giới ta bà, sắc thanh danh lợi dễ làm mê hoặc mình, dễ làm cho mình mê nhiễm. Nhưng ở cảnh giới Tây Phương cực lạc thì y báo, chánh báo, trang nghiêm, thanh tịnh, không còn cái duyên nhiễm trước đó. Điều thứ 15, ở cảnh giới ta bà, ác thú mũi mồng nó thường làm cho mình không an ổn. Nhưng mà ở cảnh giới ta Tây Phương cực lạc thì chim, cây, rừng, nước đều tuyên nói pháp âm. Đó là 15 điều mà chúng ta so sánh sự hơn kém giữa ta bà và cực lạc. Quý vị đã thấy rõ, nhận thức rõ ta bà là đau khổ, nên phát khởi cái tâm nhàm chán để làm gì đây? Mong cầu thoát ly nghe quý vị. Một đời này quyết thoát ly ra khỏi ta bà, không còn sanh tử luân hồi, không còn trở lại cõi ta bà này nữa, nhất định phải vãng sanh. Nhất định rằng một đời này chúng ta phải thành tựu sự nghiệp vãng sanh về Tây Phương cực lạc, là một cảnh giới thuần vui thắng diệu. Vì ở đây chúng ta gần gũi Phật, Bồ Tát, tu hành thẳng đến địa vị thành Phật rất là dễ dàng. Nhàm chán cái cảnh giới ta bà rồi, quý vị mong cầu tha thiết một đời này con phải vãng sanh về Tây Phương cực lạc để giải thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta trót sanh ra vào thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa, nhưng mà hữu duyên gặp được tịnh độ pháp môn, là một pháp môn thù thắng, giúp cho mình một đời này liễu sanh thoát tử. Cũng giống như người đang chìm đắm ở giữa biển cả mênh mông vậy đó quý vị, mà mình bắt được con thuyền từ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, ngài dâng thuyền trên biển khổ sanh tử này để cứu vớt những người khách đang bị trầm luân chìm đắm ở dưới. Mà chúng ta không nương thuyền từ để vượt khỏi dòng sông sanh tử, để đến bờ bên kia là trời Tây cực lạc an vui, đó là một điều rất uổng. vì Phật A Di Đà thương chúng sanh như là mẹ thương con vậy. Phật thương nhân loại thể thương con. Con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non. Mình giống như là đứa con xa cha xa mẹ, xa vòng tay của cha mẹ lâu ngày, mà đi xa rồi không biết đường trở về quý vị ạ. Giờ đây mình giác ngộ, quay đầu quay bước trở về với cố quán quê hương của mình, nên biết rằng Phật giống như người cha người mẹ đang duỗi tay vàng hướng mắt trông chờ chúng ta trở về đây. Đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non, vì mình đi hoài đi mãi, mỗi một bước đi là mỗi một bước rời xa cố quán, xa quê hương cực lạc. Bây giờ quay trở về mỏi mệt, có khi không muốn về nữa. Ở đây có ai không muốn về cực lạc không? Ai cũng chán ta bà rồi, phát nguyện cầu sanh về cực lạc đi quý vị ạ. À, bây giờ nếu người nào chưa chán để ngán ngẩm cái cảnh giới ta bà, một lần quý vị đi dạo đi. Ngày xưa Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Pha đi dạo bốn cửa thành, thấy được cảnh già bệnh chết mà giác ngộ, phát tâm đi tu đó quý vị. Bây giờ nếu quý vị chưa chán ngán cảnh giới ta bà này, thì một lần bước vào bệnh viện, đừng nói bệnh viện nào xa, bước vào bệnh viện Hữu Nghị đó, bệnh viện Đồng Tháp mình thôi, bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp, quý vị thấy đầy dẫy những cảnh tượng đau khổ diễn ra hằng ngày một. Và chúng sanh này đang ở trong cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị. Hằng ngày mổ xẻ thân của con người chúng ta còn thua thân của con vật nữa. Con cá chết, con chó chết, con mèo chết, con heo chết, con bò chết, con gì chết, con gà, con vịt chết ha, người ta còn có thể ăn thịt nó được. Vậy mà con người là người ta sợ mắc chết luôn. Mình còn thua con vật nữa quý vị ạ. À, nằm đó đưa vào phòng giải phẫu mổ rồi, mình thấy cái thân của mình không là cái gì hết, nó bất tịnh, nó ô uế, đầy dẫy thứ bệnh hết, đau đớn khổ sở lắm. Cảnh địa ngục trần gian diễn ra hàng ngày một đó quý vị ạ. À, mình không hay, mình không biết, bước vào đi rồi chứng kiến mà giác ngộ, phát khởi cái tâm nhàm chán cảnh ta bà này, đầy dẫy những thứ khổ luôn. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ. Có người có tiền mà mắc phải chứng bệnh nan y đó quý vị, rồi cũng phải bó tay chịu chết thôi. Tụi con tu, tụi con cảm thấy cái pháp màu của Phật á, rất là màu nhiệm. Bản thân tụi con đi ở trong chùa vậy đó, mà trải qua một cơn bạo bệnh rồi, có Phật tử lo thuốc men đầy đủ hết. Cái đó là phép màu của Phật đó quý vị. 200 người ở trong chùa, vậy mà hàng ngày chỉ A-di-đà Phật thôi, mà Phật tử cúng dường ăn không hết luôn. Cái đó không phải là phép màu của Phật thì là cái gì, phải không quý vị? Trong khi ở ngoài đời, hai vợ chồng nuôi hai đứa con nuôi không nổi, vậy mà ở trong chùa chỉ A-di-đà Phật mà 200 người ăn không hết, thì con mới cảm nhận ra được cái pháp màu của Phật. Mấy ngàn năm rồi mà pháp màu của Phật vẫn còn âm hưởng là để lại cho hàng đệ tử của Ngài. Nhờ hồng ân của Phật mới được như vậy. Tụi con bệnh không thiếu thứ gì cả, thuốc men Phật tử đến chùa lo chích thuốc, khám bệnh, cho thuốc đầy đủ. Nhưng mà bên cạnh đó có những người ở ngoài đời đó quý vị, mảnh đời của họ bất hạnh, bệnh mà không có tiền than thuốc nữa. Điển hình như là cô Bích, cô Diệu Tâm với cô Minh Kiểm đi hoài, đi nhịp cầu nhân ái đó, thấy cái cảnh tượng những người bệnh nan y, bị bệnh ung thư thận, ung thư phổi, ung thư bao tử, ung thư gan, vậy mà không có tiền để than thuốc, phải nằm mà chịu chết thôi. Rồi có nhiều người có tiền mà mắc phải chứng bệnh nan y, chữa không được, bị bệnh khổ bất ngạt rồi chết cũng vậy thôi. Đời người chúng ta sống cao lắm là 100 năm, tất cả chúng ta đều ở trong cái quán trọ ta bà này tạm trú thôi nghe quý vị, nhớ là mình tạm trú. Tạm trú trong quán trọ ta bà rồi rốt cuộc ai cũng phải ra đi hết, để thoát khổ, để cầu vui, để nhàm chán cái khổ ta bà rồi, quý vị phát khởi cái tâm mong cầu thoát ly. ưa thích cõi cực lạc, nguyện sanh về mà muốn được giảng sanh ngay bây giờ, quý vị hãy phát lòng niệm Phật. Phát lòng niệm Phật cầu sanh là cái nhân sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh chắc chắn không sai. Chí thành mà xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát khởi cái tâm tha thiết cầu sanh về cực lạc vì quá nhàm chán cõi ta bà. Khi giật, khi tỉnh giấc, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sau phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Những câu này để gợi cho chúng ta một suy nghĩ. Có nhiều người đó quý vị, ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, khi sao phong gấm rủ là, bây giờ đùng một cái mắc nợ nhà nước 17 tỷ, 20 tỷ, rồi ở tù, ở tù chung thân luôn, không có tiền trả là ở tù chung thân luôn. Đang làm ăn sưng sửng vậy đó, đùng một cái thất bại mắc nợ. Cho nên bảo rằng khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Có khi nào lúc tỉnh mộng hay là giữa đêm khuya quý vị giật mình tàn canh đó. Khi tỉnh mộng lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Mình chẳng lẽ cứ cam tâm làm khách phong trần, lang thang trong bến bờ sanh tử, trong cõi ta bà đau khổ này hoài sao quý vị? Biết khổ mà không mong cầu thoát ly có phải là dại không? Biết đó là vui mà không phát khởi cái tâm mong cầu về có phải là si mê lắm ư? Phải không quý vị? Có nhiều người nói tôi biết ta bà là khổ nhưng mà tôi nguyện ở lại cõi ta bà. Ai muốn ở lại cõi ta bà sanh tử luân hồi đau khổ thì cứ ở lại đi. Còn quý vị nên phát khởi cái tâm nhàm chán ta bà nha quý vị. Hâm mộ cõi cực lạc, ưa thích cõi đó, mong cầu cái vui cực lạc. Trên đời này không có cái vui nào bằng cái vui ở miền cực lạc đâu quý vị ạ. Cái vui ở trên thế gian này bà con sum họp rồi thì cũng phải chia tay thôi. Một bữa ăn, một bữa tiệc ăn xong rồi cũng phải tàn tiệc. Một vở tuồng cải lương dù hay cách mấy cũng tới kéo màn hết, thế màn cuối. Cuối cùng cuộc đời khi chiếc màn nhung cuộc đời khép kín lại thì mỗi người đều trở về với con người thật của mình hết. Mà con người thật đó con gửi gắm với quý vị hoài, đó là Trần Văn Trụi, Trần Thị Trụi nha. Trần Trụi không mang một vật gì đi đâu, mà nếu có mang là mang những hành nghiệp thiện ác mà chúng ta tạo hiện đời đây. Vì vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử biết rõ ta bà là đau khổ, phát khởi cái tâm nhàm chán mong cầu thoát ly, hiểu rằng cực lạc là cảnh giới an vui thắng diệu. Quý vị phát khởi cái tâm mong mỏi nguyện được sanh về. Hằng ngày quý vị chán khổ ta bà cầu vui cực lạc như vậy, dụng cái tâm tha thiết mà niệm Phật, chắc chắn quý vị vãng sanh. Và kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát khởi cái tâm nhàm chán nỗi khổ ta bà, ưa thích hâm mộ cõi cực lạc, nguyện sanh về. Và để một đời này quý vị có đầy đủ tư lương, đầy đủ hành trang, lìa bỏ cõi ta bà, chào tất cả mọi người mà gọi là chào vĩnh biệt chứ không phải là tạm biệt nha. Chào vĩnh biệt luân hồi, nở một nụ cười để vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.